Chương 371, hoảng sợ chất dinh dưỡng, 1, chương 371, hoảng sợ chất dinh dưỡng, 1. T. Đây chính là U Minh Nguyên lối vào. Dĩ nhiên là một mảnh linh năng loạn lưu mang. Có tuyển thủ hít sâu một hơi. Hảo hỗn loạn vặn vẹo năng lượng loạn lưu. Mọi người ở đây tâm thần chấn động lúc, một tên người mặc Bắc Nguyên nói chế thức y phục tác chiến, khuôn mặt lạnh lùng quân nhân đi đến cửa khoang bên cạnh, thanh âm của hắn xuyên thấu qua một cái cỡ nhỏ loa phóng thanh, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, đè xuống loạn lưu gào thét. Tất cả mọi người chú ý, ta gọi Đoàn Nghi, là rít gào tháng thương sói hảo quan chỉ huy tối cao. Trong ngay mắt, tất cả ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Đoàn Nghi ánh mắt đảo qua 66 chương gương mặt trẻ tuổi, ngữ khí bình thản lại mang theo nghiêm túc. Dựa theo di vãng nhà thám hiểm dùng tính mệnh đổi về kinh nghiệm, chúng ta bây giờ vị trí liền là U Minh Nguyên bên ngoài công nhận tương đối an toàn cửa vào. Hắn đưa tay chỉ hướng phía dưới linh năng loạn lưu chi hải, nhảy đi xuống. Lời ít mà ý nhiều ba chữ, lại làm cho không ít người giật mình trong lòng. Mảnh này linh năng loạn lưu là U Minh Nguyên tấm chắn thiên nhiên, cũng là cửa vào. Xuyên qua mảnh này linh năng loạn lưu, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên ném U Minh Nguyên bên trong khác biệt nơi hẻo lánh. Là phúc là họa, sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hồng trung thanh âm tại loạn lưu tiếng gió hú bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Về phần như thế nào đi ra? Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lặng lặng nghe Đoàn Nghi lời kế tiếp. U Minh Nguyên không gian bất ổn, mỗi sau 7 ngày nên đón một lần linh năng triều tịch. Đến giờ, trong ngoài hàng rào yếu kém nhất, các ngươi trong ngực Long Hổ Sơn khiên dẫn phủ sẽ tự hành cảm ứng cũng tiêu ký gần nhất tọa độ không gian. Bắt lấy cái kia cố đến từ chủ thế giới tọa độ dẫn dắt, thiêu đốt các ngươi khí huyết cùng ý chí, liền có thể phá vỡ hàng rào, xông về chủ thế giới. Cơ hội thường thường chỉ có một cái chớp mắt. Bỏ lỡ lần này triều tịch, liền cần đợi thêm 7 ngày. Mà U Minh Nguyên bên trong, thêm một khắc, chính là nhiều một phần vĩnh truy vô gian hung hiểm. Cuối cùng, xin khuyên chư vị. Đoàn Nghi ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, mỗi chữ mỗi câu gõ vào mỗi người trong lòng. Các ngươi địch nhân lớn nhất cũng không phải là lẫn nhau, mà là U Minh Nguyên bản thân. Nó quỷ quyệt cùng không biết, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Nhìn các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đoàn Nghi lui ra phía sau một bước, không nói nữa, ý tứ rất rõ ràng đường đã chỉ rõ, nhảy hoặc không nhảy, tự hành lựa chọn. Tàn khốc quy tắc, chân trụi mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mặt. Ngẫu nhiên truyền tống, mang ý nghĩa đoàn đội bị chia rẽ, mỗi người đều đem đứng trước một mình phân chiến tuyệt cảnh. Mà ra tới phương thức, càng là hà khắc, tràn đầy không xác định tính. Giờ khắc này, cho dù là Trương Cựu Cực, Tô Lăng Nguyệt bực này thiên tài đứng đầu, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Ha ha ha, đủ kích thích. Một tiếng cuồng tiếu đánh vỡ yên lặng, đều cho lão tử tránh ra. Chỉ thấy Thiết Huyễn Thị Vi Huyền, trên mặt là không đè nén được hưng phấn, hắn lại cái thứ nhất xông ra. Chôi này dọa người răng cưa chiến đao tại trong khoang thuyền lôi ra một chuỗi chói thai hỏa tinh, lập tức cả người hắn như là điên dại, thả người nhảy lên, ngang nhiên đầu nhập phía dưới bốc lên linh năng loạn lưu. Thân ảnh trong nháy mắt bị lộng lây sắt thái thôn vệ, chỉ còn lại tùy tiện tiếng cười tại bên vách núi quanh quẩn. Có dẫn đầu, những thiên tài khác cũng không do dự nữa. Trời Bắc Bạch Long, há có thể rơi vào người sau. U Minh Nguyên, tiếp ta Trương Cửu Cực. Trương Cửu Cực cao giọng thét dài, hắn đầu vai ám kim trường thương lại phát ra một tiếng kêu khẽ, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Chỉ thấy thân hình hắn mở ra, tựa như một đầu xuất uyên bạch long, mang theo khí thế một đi không trở lại, chủ động nhìn về phía loạn lưu. Tô Lăng Nguyệt quanh thân hàn khí tràn ngập, hóa thành một đạo băng lam lưu quang, ưu nhã mà quyết tuyệt rơi vào thâm nguyên. Lần lượt từng bóng người, như là dưới sủi cảo mang theo kiên quyết cùng đối kỳ ngộ khát vọng, nhao nhao nhảy xuống. Mấy ca, U Minh Nguyên bên trong thấy, hy vọng đến thời điểm, các ngươi đừng lẫn vào quá thảm. Mã Ất Hùng hướng về phía Đàm Hành cùng Chắc Thắng niết miệng, lộ ra hai hàng mang tính tiêu chí răng trắng, Tiếu Dung cởi mở lại chiến ý ngang nhiên. Hắn lui lại hai bước, đi vào cửa khoang biên giới, lại vẫn nhàn nhã hướng phía hai người đưa tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, từ đôi lông mày tiêu sái vung lên, lập tức không chút do dự ngửa về sau một cái, lấy một cái vật rơi tự do tư thái, ngược lại chồng vào chui vào cái kia phiến kỳ quái bên trong. Qua trong giây lát, cửa khoang liền chỉ còn lại có Đàm Hành cùng Chắc Thắng hai người. Chắc Thắng nhìn về phía Đàm Hành, ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ, lại mang theo một tia hỏi thăm. Đàm Hành hít sâu một hơi, cái kia mang theo tinh điểm cùng hỗn loạn linh năng không khí hút vào trong phổi, ngược lại khơi dậy hắn thực chất bên trong kiệt ngạo cùng điên cuồng. Hắn nhìn về phía dưới cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể quỷ dị thâm nguyên, vừa cười vừa nói: "Sợ cái chim này." Lao Trác trở ra nghĩ biện pháp tụ hợp. Hiện tại, hắn tiến về phía trước một bước, đứng ở cửa khoang bên dưới, cuốn phong thổi đến hắn tóc đen tung bay, thân hình lại như tiêu thương thẳng tắp. "Để cho chúng ta đi cái này cái gọi là tuyệt địa, nào hắn cái long trời lở đất." Lời còn chưa dứt, hắn đã không còn mảy may chần chờ, cười lớn một tiếng, quanh thân khí huyết tầm vàng bộc phát, hình thành một cô nóng dược khí lãng, lại tạm thời gạt ra chúng quanh hỗn loạn linh năng sóng động, như là một viên thiêu đốt lưu tinh, nghĩa vô phản cố vọt tới cái kia phiến sắc thái lộng lẫy tử vong thâm nguyên. Chắc Thắng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cơ hội tại Đàm Hành nhảy ra trong nháy mắt, hắn cũng hóa thành một đạo băng lãnh anh kiếm màu đen, theo sát phía sau, đầu nhập loạn lưu. Vận chuyển phi toa cửa khoang, rất nhanh liền không có mờ ai. Chỉ có cái kia phiến vĩnh hằng lan lộn, thôn vệ 66 tên Bắc Nguyên nói thiên tài đứng đầu linh năng loạn lưu, vẫn tại vách núi phía dưới, im lặng gầm thét, phảng phất tại chờ đợi. Mới con ngồi. U Minh Nguyên thí luyện, giờ phút này, chính thức mở ra. Coi như Đàm Hành nhảy vào linh năng loạn lưu trong nháy mắt, liền cảm giác phảng phất bị đầu nhập vào một cái điên cuồng trục lăn. Không phải hạ xuống, mà là bị vô số cỗ hỗn loạn, ngang ngược lực lượng xé rách, xoay tròn, ném. Trong tầm mắt đều là vạn mẹo cuồng sáng, trong lỗ tai tràn ngập các loại khó nói lên lời rít lên cùng thì thầm, ý đồ chui vào trong đầu của hắn. Giữ vững tâm thần. Đàm Hành trong đầu lóe lên ý nghĩ này, toàn lực vận chuyển trong cơ thể khí huyết, nóng dực khí lãng tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, đem trực tiếp nhất linh năng ăn mòn ngăn cách bên ngoài. Hắn có thể cảm giác được, cái này loạn lưu bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ âm lãnh, ý đồ dẫn động nội tâm tình tiêu cực lực lượng. Chương 372, hoảng sợ chất dinh dưỡng 2. Chương 372, hoảng sợ chất dinh dưỡng 2. Không biết qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là vĩnh hằng. Một cú cự lực đem hắn bỗng nhiên nôn ra ngoài. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Đàm Hành lập tức điều chỉnh thân hình, khí huyết chìm xuống, như là thiên cân truy ẩm vang rơi xuống đất. Hai chân thật sâu lâm vào một loại nào đó ở mức lạnh, mềm mại mặt đất, tóe lên một mảnh màu đỏ sậm, mang theo mùi tanh bùn đất. Hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía. Nơi này là một mảnh nhìn không thấy bờ hoang nguyên, bầu trời là vĩnh hằng mờ nhạt sắc, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vặn vẹo vầng sáng đang thong thả chảy xuôi. Không khí sền sệt mà băng lãnh, hút vào trong phổi mang theo rõ ràng cản trở cảm giác. Bốn phía sinh trưởng một chút hình thù kỳ quái vặn vẹo thực vật, giống như là bị vô hình bàn tay lớn nhào nặn qua màu đen gỗ khô, cành cây như là tuyệt vọng vươn hướng bầu trời cánh tay. Nơi xa, mơ hồ truyền đến rợn người nhấm nuốt âm thanh, cùng một loại nào đó trầm thấp, phảng phất nguồn gốc từ lòng đất nghẹn nào. Âm trầm, rách nát, hoang vu. Hắn nếm thử cảm ứng trong ngực khiên dẫn phù lục không phản ứng chút nào. Sách, địa phương quỷ quái này, quả nhiên tà môn. Hắn dương mắt nhìn lên, mục nát quan rừng, tĩnh mịch tím mắng, chỉ có không biết ánh sáng mờ nhạt choáng tại thiên địa lấp lóe. Linh năng hỗn loạn, ngũ giác bị áp chế chỉ ít ba thành. Đàm Hành trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán, trong cơ thể khí huyết chậm rãi ra tốc vận chuyển, chống cự lấy cái kia chỗ nào cũng có âm hàn ăn mòn. Hắn tâm thần khẽ động, nếm thử hướng ra phía ngoài cảm giác, ánh mắt vẹn vẹn chỉ có thể nhìn mời thân thể chừng mười trượng, nơi xa ánh mắt vặn vẹo mơ hồ, tối nghĩa khó mà phân biệt. Trước hết tìm tới điểm dừng chân, hoặc là tìm tới lao chắc. Hắn không do dự nữa, tuyển định một cái phương hướng, thân hình như xúc thế đã lâu là báo đi săn y mắng lướt đi, bước chân rơi vào lá mục cùng đống bùn nhau bên trên, gần như không phát ra cái gì tiếng vang. Đây là trường kỳ tại hoang dã sinh tồn luyện thành bản năng. Nhưng mà ngay tại Đàm Hành lướt qua một lùm phá lệ trắng kiện, hình như liệu bóng màu đen quái thú lúc dị biến nảy sinh. Một tiếng bén nhọn chói tai, hoàn toàn không giống sinh vật có thể phát ra tên mình, bỗng nhiên từ bên cạnh cái kia liệu hình cầu cây bên trong bộc phát. Ngay sau đó, cái kia cây mặt ngoài bỗng nhiên vỡ ra mấy đạo khe hở, lộ ra nội bộ màu đỏ tươi núc ních huyết nhục và mấy hàng dày đặc móc câu răng nhọn. Đó căn bản không phải cái gì cây, mà là một đầu ngụy trang ở đây quỷ dị dị thú. Nó vỡ ra vỏ cây dưới, bỗng nhiên nô ra mấy đầu dính trượt, che kín rắc hút, như là trương ngư xúc tu thân thể, mang theo gió canh, nhanh như thiểm điện hướng Đàm Hành xoắn tới. Trên xúc tu những cái kia rắc hút khép mở, mơ hồ có thể thấy được trong đó tinh mịn răng nanh, nếu là bị cuốn lấy, trong nháy mắt liền sẽ bị kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Thứ quỷ gì? Đàm Hành mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bản năng chiến đấu sớm đã khắc vào cốt tủy. Đối mặt bất thình lình tập kích, hắn eo phát lực, thân hình tại cực nhỏ phạm vi bên trong đống nhiên uốn éo, hiểm lại càng hiểm tránh đi hai đầu xúc tu quấn quanh. Đồng thời, tay phải hắn hư không một nắm, một vòng thê diễm huyết sắc lưu quang đống nhiên thoáng hiện. Huyết phù đồ đã thình lình nắm chắc. Thân đao phong cách cổ xưa, giờ phút này lại bốc hơi lên mắt trần có thể thấy thánh huyết hàn khí, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, ngay cả trong không khí cái kia tinh điểm hơi nước đều trong nháy mắt ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh. Đàm Hành quá khẽ, không có nửa phần do dự, huyết phù đồ mang theo một đạo băng lãnh huyết mang, vô cùng tinh chuẩn chém về phía gần nhất một đầu xúc tu. Không có sắt thép va chạm tiếng vang, huyết phù đồ sắc bén, phối hợp thánh huyết hàn khí cái kia đông kết sinh cơ, ăn mòn năng lượng đặc tính, đúng là không trở ngại chút nào cắt vào cái kia dính trượt cứng cỏi xúc tu. Đao quang lướt qua, xúc tu ứng thanh mà đứt. Chỗ đứt không có máu tươi phun tung tóe, mà là bao trùm lên một tầng thật dày màu đỏ sẫm băng tinh, đồng thời cái này băng tinh còn tại dọc theo gãy chi cấp tốc lan tràn lên phía trên. Tê giáp ba, ngụy trang thành quái thụ dị thú phát ra càng thêm thảm thiết, hỗn tạp thống khổ tê minh, còn lại xúc tu điên của múa, hiển nhiên cái này thánh huyết hàn khí cho nó mang đến thương tổn cực lớn cùng hoảng sợ. Nó chủ thể tấm kia che kín răng nhọn miệng lớn bỗng nhiên mở ra, một cỗ vô hình mang theo mãnh liệt tinh thần trùng kích hoảng sợ ba động giống như nước thủy triều hướng Đàm Hành vào tới. Giờ khắc này, Đàm Hành phảng phất thấy được ở sâu trong nội tâm nhất không nguyện đối mặt ác ngộng huyết tượng, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy cảm giác ý đồ đông kết hắn khí huyết cùng tư duy. Đàm Hành ánh mắt phát lạnh, sau lưng một thanh từ thuần túy võ đạo ý chí ngưng tụ huyết sắc đao ảnh bỗng nhiên hiện hiện, huy hoàng đao ý, lăng lệ vô cùng, như là liệt nhật tuyết tan, đem cái kia mãnh liệt mà đến hoảng sợ ý niệm trong nháy mắt chém vỡ nát. Đồng thời, dưới chân hắn bộ pháp như quỷ mị bứt ra, tránh đi mặt khác mấy đầu xúc tu quật, cả người như là giỏi trong xương gần sát quái vật kia chủ thể hạch tâm. Hai cánh tay hắn cơ bắp sôi sục, khí huyết như thủy ngân tại trong mạch máu chạy xiết gào thét, toàn bộ rót vào trong huyết phù đồ bên trong. Trên thân đao thánh huyết hàn khí tăng vọt, hóa thành một đạo gần trượng dài huyết sắc đao khí. Hàn dực. Huyết phù đồ mang theo băng sơn liệt thạch chi uy, cuốn lên đẩy trời băng hàn huyết sắc chi khí, như là huyết sắc phong bạo, trong nháy mắt đem cái kia còn đang nỗ lực dãy rủa, phun ra hoảng sợ ba động cục thịt chủ thể bao phủ hoàn toàn. Đao cương bộc phát, xen lẫn băng tinh vỡ vụn cùng huyết nhục bị đông cứng sau lại bị cự lực chấn vỡ quái dị tiếng vang. Khi hết thể lắng lại, tại chỗ chỉ còn lại có một cái che kín vụn băng cùng đông lạnh khối thịt vụn hố sâu, cùng mấy khối cứng rắn nhất, không bị hoàn toàn phá hủy màu đen chất sừng, tại ánh sáng lờ mờ dưới lóe ra u ám rực rỡ. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi mười hơi thời gian. Đàm Hành cầm đao mà lập, có chút thở dốc, quanh thân bốc hơi lấy nóng rực khí huyết cùng thánh huyết hàn khí xen lẫn xương trắng, ánh mắt sắc bén như quét mắt chung quanh khả năng tồn tại mới uy hiếp. Xác nhận tạm thời sau khi an toàn, hắn đi đến bờ hố, dùng mũi đao bước lên một khối lớn nhất màu đen chất sừng. Vào tay băng lanh thấu xương, một cô yếu ớt nhưng bản chất chưa biến hoảng sợ ý niệm lần nữa ý đồ xâm nhập, lại bị hắn cường hành ý chí tùy tiện nghiền nát, có thể trực tiếp dẫn động đáy lòng hoảng sợ. Cảm giác này giống như là những cái kia tà thần thân thuộc đặc hữu tà năng ô nhiễm. Đàm Hành như có điều suy nghĩ, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia quỷ dị tinh thần công kích, vừa rồi chiến đấu lúc hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại kia quỷ dị tinh thần ô nhiễm, vậy mà tại câu dẫn đáy lòng của hắn hoảng sợ. Chương 373 gõ tâm quan 1. Chương 373 gõ tâm quan 1. Nhưng sau một khắc, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt gặp khó lấy tin cuồng hỉ thay thế. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, ý thức chỗ sâu cái kia thần bí hệ thống bảng bên trên, đại biểu cho tinh túy con số, đông nhiên hướng lên nhảy lên một đoạn. Những này quỷ đồ vật, giết thế mà có thể cộng tinh túy. Ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ tung, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Thế này sao lại là cái gì cựu tử nhất sinh tuyệt địa? Đây rõ ràng là vì hắn chế tạo riêng bãi săn, thăng cấp bảo địa. Nguy hiểm đầu nguồn, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, đã triệt để hóa thành dụ người nhất bảo tàng. Hắn cấp tốc đem mấy khối có giá trị màu đen chất sừng thu hồi, trở tay đem huyết phù đồ đưa về khí hải đan điện. Liếm liếm hơi khô nước vào môi, trước đó tất cả cẩn thận cùng thăm dò mớn, giờ phút này đều chuyển hóa làm một loại thuần túy, thường hực đi săn dục vọng. Trong mắt chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại dấy lên hưng phấn. Hắn không còn lưu lại, thân hình lần nữa lướt đi, so trước đó càng nhanh. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn vô cùng minh xác. Chủ động lần theo những cái kia ấm lãnh, hỗn loạn khí tức nồng nặc nhất phương hướng, mau chóng đuổi theo. Lúc này U Minh Nguyên, đối với hắn đàm hành mà nói, từ giờ khắc này chính thức diễn biến thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cướp bóc cùng cường hóa thị yến. Cũng không lâu lắm, con thứ hai con mồi liền chủ động đưa tới cửa. Đó là hoàn toàn tĩnh mịch đỏ sẫm đầm lầy, sền sệt bùn nhão không ngừng nâng lên lại vỡ tan bọt khí, tỏa ra hỗn hợp có huyết tinh cùng hư thối hôi thối. Ngay tại đàm hành đặt chân đầm lầy biên giới nháy mắt, bùn nhão trùng thiên nổ tung. Một đầu to lớn cự vật mang theo gió tanh đột nhiên đập ra. Nó tương tự cự tích, lại đỉnh lấy ba viên giữ tận vặn mèo đầu lâu, toàn thân bọc mủ trải rộng, cốt thứ đá lởm chởm, nhỏ xuống nước bọt mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, đem mặt đất đốt ra từ từ khói trắng. Ba cái đầu đồng thời phát ra đinh thai nhức góc gào thét, phân biệt phun ra ra màu xanh sẫm ăn mòn độc, vô hình vô chất lại chui thẳng thức hải tinh thần dít lên, cùng một đạo ngưng tụ hỗn loạn linh năng hắc ám xạ tuyến. Ba đạo công kích phối hợp đến không chê vào đâu được, phong kín tất cả né tránh góc độ, uy thế chi hung hãn, viễn siêu trước đó hoảng sợ quái thụ. Đàm hành trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại nổ bắn ra kinh hỉ quan mang. Hắn lại không lùi mà tiến tới, huyết phù đồ đống nhiên nơi tay, phát ra vụ vụ. Lấy hắn làm trung tâm, thánh huyết hàn khí ẩm vàng bộc phát, hướng bốn phía khuyết tán ra. Lâm Lây mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật dày đỏ sẫm băng sắc, cái kia ăn mòn nọc độc cùng hắc ám xạ tuyến tại chạm đến hàn khí linh vực lúc, tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại, uy lực giảm nhiều. Cùng ngay đồng thời, đàm hành sau lưng trôi này huyết sắc đao ảnh lần nữa ngưng tụ, huy hoàng đao ý phóng lên tận trời, đem hắn nhận đến tinh thần rít lên trùng kích triệt tiêu hơn phân nửa. Đàm hành chân đạp bóng loáng như gương mặt băng, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bắn nhanh mà ra, trong tay huyết phù đồ vạch ra một đạo thê diễm tuyệt luân hồ quang. Phốc, phốc, phốc. Ba viên giữ tợn đầu lâu, tại cực hạn sắc bén cùng băng hàn ăn mòn dưới, cơ hồ trong cùng một lúc cùng thân thể tách rời. Đoạn nơi cổ bóng loáng như gương, bị một tầng băng cứng đóng chặt hoàn toàn, ngay cả huyết dịch đều không thể phun tung tóe mà ra. Khổng lồ thú thân thể ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến mặt băng vỡ vụn. Tinh túy 85. Hệ thống nhắc nhở đúng hạn mà tới, con số so trước đó nhiều hơn không ít, hiển nhiên đầu này ba đầu rắn mối quái thực lực càng mạnh. Đàm hành trong lòng vui mừng, động tác nhanh nhẹn xé ra quái vật thi thể, lấy ra mấy cái ẩn chứa hỗn loạn năng lượng tinh hạch cùng cứng rắn nhất mấy cây cốt thứ tài liệu. Hiệu suất vẫn là quá chậm. Đàm hành khẽ nhíu mày, nhìn xem vô ngần hoang nguyên, đến tìm quái nhiều địa phương. Ý niệm tới đây, hắn không lại trì hoãn, thân hình khẽ động, lần nữa lên đường. Lần này, hắn không còn thỏa mãn với bị động tao nội chiến, mà là chủ động lần theo trong cõi u minh đối những cái kia hỗn loạn, hoảng sợ khí tức nhạy bén cảm ứng, hướng phía cái kia đầu nguồn kiên định đi nhanh. Trên đường, hắn lại tao ngộ mấy đợt hình thái khác nhau u minh nguyên sinh vật, có thể đào đất đánh lén ảnh trùng, có thể phóng thích gây hào ảnh bảo tử to lớn yêu hoa, còn có thành quần kết đội, gặm nuốt hết thể cỡ nhỏ xương thú. Những sinh vật này đều không ngoại lệ, đều mang loại kia làm cho người khó chịu hỗn loạn, âm lãnh khí tức, phương thức công kích cũng phần lớn bổ sung tinh thần ô nhiễm. Nhưng ở đàm hành huyết phù đồ trước mặt, bọn chúng cuối cùng đều biến thành bảng bên trên khiêu động tinh túy con số. Liên tục không ngừng chiến đấu cùng thu hoạch, để đàm hành đối tự thân lực lượng trưởng không càng thêm tinh diệu, phong cách chiến đấu cũng càng phát ra tàn nhẫn quả quyết. Đàm hành ngừng chân tại một mảnh to lớn từ vô số tái nhật hải cốt trồng chất mà thành sơn lĩnh trước đó. Cốt sơn liên miên, trông không đến cuối cùng, sâm bạch mảnh xương tại ánh sáng lờ mờ dưới phản xạ quỷ dị ánh sáng. Đập đến tan không ra hỗn loạn linh năng ở chỗ này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, gào thét âm phong xuyên qua khe xương, phát ra như là vạn quỷ kêu rên tiếng vang. Nơi này khí tức so trước đó đi qua bất kỳ địa phương nào đều muốn nguy hiểm, nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà, đàm hành ánh mắt lại sáng đến dò người. Chính là chỗ này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái kia bạch cốt sơn lĩnh chỗ sâu nhất, có một loại vô hình khí cơ, phản phất tại hô hoàn hắn. Cơ hồ không có do dự, đàm hành một bước vào mảnh này bạch cốt cấm khu. Ngay tại hắn xâm nhập cốt sơn vài dặm về sau, phía trước đông nhiên chuyển đến một trận cực kỳ kịch liệt tiếng đánh nhau, tức giận thú giống, cùng một đạo vô cùng quen thuộc réo rắt kiếm minh. Đàm hành trong lòng hơi động, khí tức quanh người trong nháy mắt thu liệm đến thấp nhất, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tới gần. Chỉ thấy tại một mảnh từ to lớn hải cốt làm thành tương đối khoáng đạt trên đất trống, một đạo hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc, đang bị ba đầu hình thể khổng lồ dị thú vây công. Thân ảnh kia kiếm pháp lăng lệ tuyệt luân, mỗi một kiếm đâm ra đều mang một cỗ tất sát quyết tuyệt ý chí, chính là chắc thắng. Nhưng mà, thời khắc này chắc thắng tình huống hiển nhiên cực kỳ không ổn. Trên người hắn đã có nhiều chỗ bị thương, khóe môi nhếch lên một sợi đỏ thấm vết máu, hô hấp cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Cái kia ba đầu hình như mãnh hổ, lại toàn thân từ tái nhợt xương cốt cấu thành, sau lưng mọc lên to lớn cánh xương dị thú thực lực cực kỳ cường hành, không chỉ có phối hợp ăn ý, tốc độ cực nhanh, một thân xương cốt càng là cứng rắn vô cùng, có thể đón đỡ chắc thắng sắc bén lưỡi kiếm. Chương 374, gõ tâm quan 2, chương 374, gõ tâm quan 2. Bọn chúng trong miệng không ngừng phun ra ra màu xám thổ tức, ẩn chứa quỷ dị ô nhiễm, khiến cho chắc thắng né tránh không gian bị không ngừng áp xúc, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Đàm hành thấy thế, trong mắt hàn quang bỗng nhiên nổ bắn ra, không có nửa phần chần chờ, cả người đã như mũi tên rời cùng bắn ra. Huyết phù đồ phát ra trước nay chưa có sục sôi đau mình, bộc phát ra lóng lánh chói mắt huyết mang, bàng bạc thánh huyết hàn khí như là vỡ đê biển động, trào lên mà ra, mục tiêu trực chỉ đầu kia đang muốn từ phía sau lưng nhào về phía Trác Thắng yếu hại cánh xương phi hổ. Cái này long trời lở đất tập kích, mang theo ngập trời hung sát chi khí, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường rằng có cân bằng. Trác Thắng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảm nhận được sau lưng truyền đến cái kia cũ quen thuộc mà cuồng bạo khí tức, ánh mắt lạnh như băng bên trong cực nhanh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác buông lòng cùng kinh hỉ. Đầu kia bị đàm hành sát khí tỏa định cánh xương phi hổ, cảm nhận được chí mạng uy hiếp, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, không thể không từ bỏ công kích Trác Thắng, bỗng nhiên xoay qua thân thể, huy động đôi kia trắng bệnh cứng rắn to lớn cánh xương, như là hai thanh chát đao hung hăng chụp về phía đánh tới ánh đao màu đỏ ngòm. Nhưng mà, dung hợp đàm hành trong cơ thể thánh huyết hàn khí huyết phù đồ, kỳ phong duệ trình độ viễn siêu tưởng tượng. Đao quang lướt qua, cái kia cứng như tinh kim cánh xương, lại như cùng yếu ớt trang giấy bình thường, bị dễ như trở bàn tay từ đó chặt đứt. Huyết sắc đao khí tình thế không ngừng, càng là tiến quân thần tốc, hung hăng chém vào phi hổ nhất là tráng kiện cổ bên trong. Làm cho người ra đầu tê dại chói hai tiếng xương nứt vang lên, đầu kia cánh xương phi hổ nửa bên cổ cơ hồ bị hoàn toàn chém ra, thân thể cao lớn bị đao khí bên trong ẩn chứa kinh khủng cự lực đánh cho bay rất ra ngoài, như là phá bao tải nặng nặng nện ở ngoài mấy chục thước đống cốt bên trong, vùng vây hai lần liền triệt để không một tiếng động. Tinh túy 120. Một kích, miểu sát. Cái này dọa người chẳng diện, để mặt khác hai đầu cánh xương phi hổ xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, phát ra đã kinh lại giận gào thét, thế công không khỏi vì đó dừng một chút. Chắc thắng áp lực chợt giảm, hắn bực này chiến đấu thiên tài, sao lại bỏ lỡ cái này chớp mắt là qua tuyệt hảo cơ hội. Trong cơ thể áp thắng kiếm ý ầm vang một phát, trong tay áp thắng kiếm kiếm quang lóe lên, một đạo đen kịt kiếm ảnh trong nháy mắt lướt qua. Chắc thắng kiếm nhọn như hàn tinh một điểm, vô cùng tinh chuẩn điểm vào đầu này phi hổ đầu lâu chính giữa mi tâm trên cốt giáp. Mũi kiếm thấu xương mà vào, trong nháy mắt đem nó trong đầu linh năng chi hỏa triệt để chôn vùi. Còn thứ ba phi hổ mắt thấy hai người đồng bạn tại trong điện quang hỏa thạch liên tiếp mất mạng, hung diễm mất hết, phát ra một tiếng hoảng sợ nghẹn ngào, đống nhiên vũ cánh, liền muốn trùng thiên chạy trốn. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Đàm Hành nghe răng cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất trồng chất hải cốt ầm vang sụp đổ, cả người hắn mượn lực đằng không mà lên, trong tay huyết phù đổ từ trên xuống dưới, mang theo băng sơn liệt địa kinh khủng như thế. Cho lão tử lưu lại. Một đạo ngưng thực vô cùng huyết sắc đao khí, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn bổ vào đầu kia vừa mới cách mặt đất mấy thước phi hổ trên sống lưng. Thảm thiết tiếng rên rỉ bên trong, cánh xương phi hổ bị cái này cuồng bạo một đao từ giữa không trung ngạnh sinh sinh đánh rớt, như là thiên thạch nện vào phía dưới cốt địa, thân thể cao lớn gân cốt đứt gãy, bị theo sát mà tới lạnh thấu xương hàn khí trong nháy mắt đông kết tất cả sinh cơ. Chiến đấu từ Đàm Hành bạo khởi xuất thủ đến triệt để kết thúc, vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Đàm Hành nhẹ nhàng rơi xuống đất, trở tay đem huyết phù đồ đưa về vào đao, nhìn về phía khí tức còn chưa hoàn toàn bình phục Chắc Thắng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Lao Chắc, xem ra ngươi lẫn vào có chút thằng a. Chắc Thắng yên lặng lau rơi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lạnh như băng tại Đàm Hành cái kia bốc hơi lấy nóng bỏng khí huyết cùng băng hàn sát khí cường hãn trên thân thể dừng lại một cái chớp mắt, thản nhiên nói, nơi này rất tà môn, cẩn thận một chút. Đàm Hành cười ha ha một tiếng, ánh mắt lại sáng ngời có thần nhìn về phía Chắc Thắng. Ngươi cũng cảm thấy a? Cái này xương cốt trong núi, có cái gì đang chờ chúng ta? Hắn đưa tay chỉ hướng Bạch Cốt Sơn lĩnh chỗ sâu nhất, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào hưng phấn. Thế nào, liên thủ làm phiếu lớn? Ta có dự cảm, trong này có đồ tốt. Chắc Thắng nghe vậy, không có chút gì do dự, dứt khoát phun ra một chữ. Không cần nhiều lời, loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu, đến từ linh hồn bản năng mãnh liệt hấp dẫn cùng kêu gọi, hai người bọn họ đều cảm nhận được rõ ràng. Cái kia Bạch Cốt Sơn chỗ sâu, phảng phất thật có đồ vật gì đang đợi bọn hắn đến. Hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng quyết ý cùng phong mang. Sau một khắc, hai bóng người đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, sóng vai hóa thành hai đạo lưu quang, ngang nhiên phóng tới cái kia nguy cơ từ phía, nhưng lại kỳ ngộ giấu dưới Bạch Cốt Sơn lĩnh chỗ sâu nhất. Đàm Hành cùng Chắc Thắng hai người cấp tốc chạy vội ở giữa, như là hai thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, xé rách Bạch Cốt Sơn lĩnh bên trong ngưng trệ âm trầm cùng tĩnh mịch. Nơi bọn họ đi qua, hai cốt vỡ nát, tiềm ẩn tại Cốt Sơn bên trong rất nhiều tà dị sinh linh, vô luận là phun ra oán lửa xương chim, vẫn là từ vô số xương vỡ ghép lại mà thành cự mãng, đều tại cái kia huyết sắc đao quang cùng tuyệt sắc kiếm ý phía dưới hóa thành một mịn, là Đàm Hành bảng bên trên tinh túy con số góc một viên lạch. Càng đi chỗ sâu, trung quanh hải cốt phẩm chất tựa hồ càng cao, có chút thậm chí lóe ra ngọc thạch hoặc kim loại rực rỡ, trong không khí tràn ngập hỗn loạn linh năng, cơ hồ đậm đặc như dịch, mang tới tinh thần cảm giác gáp bách tăng gấp bội. Nếu không có Đàm Hành quanh thân thánh huyết hàn khí tự chủ lưu chuyển, tâm như ly băng, vạn tà bất xâm. Chắc Thắng vo cốt thần thông kiếm tâm thông minh tự nhiên kích phát, kiếm ý hộ thể, linh đài thanh minh. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tinh thần ô nhiễm, huyết nhục nhiều sóng. Rốt cục, tại bổ ra lớp kín từ vô số to lớn ma thú xương đầu lũy thành cốt tường sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh ở vào Bạch Cốt Sơn lĩnh hoạch tâm to lớn sơn cốc, trong sơn cốc cũng không phải là trong dự đoán càng kinh khủng ma vật xào huyệt, mà là đứng sừng sững lấy một mặt bóng loáng như gương, cao hơn 100 mét kỳ dị ngọc bích. Ngọc bích toàn thân hiện ra ôn nhuận màu ngà sữa, cùng chung quanh sâm bạch cô quạng hải cốt hình thành so sánh rõ ràng, nó lẳng lặng sừng sững, tản ra mông lung mà tinh khiết ánh sáng nhạt, đem trong sơn cốc tràn ngập hỗn loạn, khí tức tà ác đều gột rửa trong không, tạo thành một mảnh quỷ dị tinh thổ. Chương 375, Gõ Tâm Quan 3, chương 375, Gõ Tâm Quan 3. Mà tại cái kia chân bóng ngọc bích phía trên, đã không phù văn, cũng không đồ án, chỉ có ba cái phảng phất tự nhiên tạo ra, đạo vận lưu chuyển phong cách cổ xưa chữ lớn, tản ra thẳng đến sâu trong linh hồn uy áp. Ánh mắt chạm đến cái kia ba chữ trong nháy mắt, Đàm Hành cùng Chắc Thắng đều là tâm thần bị chấn. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lên bọn chúng, cũng cảm giác mình trái tim phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, thần hồn chập chờn, ở sâu trong nội tâm tất cả suy nghĩ, cảm xúc, thậm chí là bị lãng quên mảnh vỡ ký ức, cũng bắt đầu không bị khống chế cuộn cuộn. Gõ tâm quan. Đàm Hành tự lẩm bẩm, trong mắt huyết sắc sát khí có chút thu liễm, toát ra trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn cảm nhận được trong cơ thể chạy xiết khí huyết cùng thánh huyết hàn khí, ở chỗ này ngọc bích trước đều có vẻ hơi sao động bất an. Chắc thắng thì là nắm chặt trong tay áp thắng kiếm, trong mắt lạnh như băng bên trong kiên quyết càng tăng lên, phản phất muốn đem ngọc này vách tường đâm xuyên, nhìn thấu nó bản chất. Hắn có thể cảm giác được, kiếm ý của mình tại ngọc này vách tường trước, lại có loại bị xem kỹ cảm giác. Xem ra, kêu gọi chúng ta, liền là thứ này. Đàm Hành liếm liếm hơi khô chát chát vào môi, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Đồ tốt. Chỉ là nhìn xem ba chữ này, thiếu chút nữa để cho ta tâm thần động dao động. Ngọc này vách tường bản thân, sợ là khó lường bà bối. Hắn thậm chí vô ý thức tính toán đem cái đồ chơi này toàn bộ khiêng ra đi, tính toán có thể đổi bao nhiêu đồng liên bang. Chắc thắng không để ý đến Đàm Hành tham tiền tâm hồn, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ngọc bích, thanh âm mang theo trước này chưa có cảnh giác. Kêu gọi chúng ta đầu mượn, liền là nó. Cẩn thận, nơi đây đại hung dấu đại bí, tuyệt không phải đất lành. Hai người đều là thiên truy bách luyện hạng người, trong nháy mắt hiểu ra, cái này gõ tâm quan mới là bạch cốt cấm khu hội tâm. Cơ duyên đang ở trước mắt, há có lùi bước lý lẽ. Quản nó đầm rồng hang hổ, xông lại nói. Đàm Hành nhếch miệng, lộ ra sầm mặt răng. Chắc thắng gật đầu, áp thăng kiếm nằm ngang ở trước người. Hai người đồng thời cất bước, cẩn thận từng ly từng tí bước vào ngọc bích phạm vi trong trượng. Ngay tại bước chân kết thúc nháy mắt, cả mặt ngọc bích bỗng nhiên bộc phát ra long lánh chói mắt quang hoa. Quang mang ôn hòa nhưng không để kháng cự, lại phảng phất có thể xuyên thấu huyết nục, trực tiếp chiếu chiếu linh hồn, trong nháy mắt thôn phệ hai người thân ảnh. Đàm Hành cùng Chắc Thắng chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, bên hai yên lặng như tờ, ngay cả tự thân hô hấp cùng nhịp tim đều phảng phất bị bóc ra. Trung quanh cảnh tượng như là bị đánh nát như lưu ly và mèo, vỡ vụn, bạch cốt sơn cốc trong nháy mắt đi xa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, mê vụ quẩn quẩn hỗn độn hư không. Ngọc bích trước đó, hai người thân thể như là bị làm định thân thuật đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất đã mất đi tất cả ý thức. Đàm Hành khuôn mặt cơ bắp và mèo, khi thì khoe miệng vết ra, phát ra im ắng cùng thiếu, nụ cười kia bên trong tràn đầy tùy tiện cùng trường không hết thể hào giác. Khi thì lại trở nên dữ tợn vô cùng, cắn chặt hàm răng, phản phất tại cùng không đội trời chung cựu địch liều mạng chém giết, quanh thân cái kia nóng bỏng khí huyết cùng băng hàn sát khí đều không bị khống chế có chút tiêu tán, cho thấy nội tâm của hắn chính kinh lịch ngập trời cự sóng. So sánh với nhau, Chắc Thắng biểu hiện thì càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm hung hiểm. Hắn cau mày thành một cái xuyên chữ, phản phất thừa nhận thống khổ to lớn cùng dãy rủa. Cái kia cầm kiếm tay phải, khi thì gắt gao nắm chặt, khi thì lại có chút bung ra, tuần hoàn qua lại. Quanh người hắn cái kia nguyên bản hòa hợp thông thấu kiếm ý, giờ phút này cũng biến thành sáng tối chập chờn, hỗn loạn không ngớt, phản phất hắn kiếm tâm đang tại gặp trước nay chưa có tra hỏi cùng chủ kích. Gõ tâm quan, trực chỉ bản tâm, chiếu rọi kẻ xông vào nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Mặt này thần bí ngọc bích, giờ phút này chính vô tình đào xới bọn hắn tiềm ẩn tại linh hồn chỗ sâu nhất bóng ma, đem những cái kia không nguyện đối mặt qua lại, những cái kia sinh sôi tại trong sự sợ hãi ma chướng, những cái kia đối với không biết tương lai sâu sắc sợ hãi, từng cái cụ hiện, hóa thành chí mạng nhất huyễn cảnh khảo nghiệm. Là Trầm Luân, vẫn là siêu việt. Đáp án, liền tại bọn hắn riêng phần mình nội tâm bên trong chiến trường. Ngọc bích quang hoa nuốt hết thể trong ngáy mắt, Đàm Hành cùng Chắc Thắng ý thức liền bị cưỡng ép bóc ra, rơi vào riêng phần mình ở sâu trong nội tâm nhất không nguyện đối mặt ác ngộng bên trong. Đàm Hành chỉ cảm thấy dưới chân là dính cho đứt xúc cảm, chóp mũi là làm người hít thở không thông huyết tinh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tâm thần đều chấn. Mình lại đứng ở một tòa nguy nga núi thây chi đỉnh. Dãy núi từ vô số tàn phá thân thể lũy thành, có nhân loại, có dị thú, xương cốt vỡ vụn, máu thịt bé bét. Đông dưng, mà khi ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia vặn vẹo khuôn mặt lúc, trong lòng kinh ngạc. Những này gương mặt như vậy quen thuộc, như vậy trước mắt. Bọn chúng chính trống giống nhìn chăm chú lấy hắn. Cái kia rõ ràng đều là hắn từng tự tay chém chết địch nhân. Mà giờ khắc này, mảnh này tĩnh mịch núi thây lại bắt đầu kịch liệt lúc đích. Ách ra. Còn ta mệnh đến thảm thiết và mẹo sen lẫn vô tận đoán hận kêu rên, mới đầu như là quỷ hỏa lẹ tẻ lấp lóe, trận đối thành một mảnh ngập trời cự sóng, từ bốn phương tám hướng hướng hắn điên cuồng vào tới. Một bộ bị chém ngang lưng thi hải dùng còn sót lại hai tay lay lấy thì nát, kéo lấy chạy xuống ruột và dạ dày, ngoan cường hướng hắn bỏ đến. Một viên cháy đen đầu lâu lăn đến chân hắn bên cạnh, cảm khép mở trong hốc mắt u xanh quỷ hỏa điên cuồng nhảy vọt, phát ra y mắng nguyền rủa. Những cái kia hắn từng dùng huyết phủ đồ chém chết dị thú, bọn chúng tàn phá hư ảnh từ trong đống xác chết ngưng tụ, phát ra bao hàm thống khổ cùng tăng ác biết thai gào thét. Đàm Hành, vì cái gì muốn giết ta? Một cái khuôn mặt thảm thiết, thất khiếu chảy máu thân ảnh đột nhiên từ trong đống xác chết thoát ra, chính là Tô Tam. Hắn chảy máu đen mặt mập mạp trừng trừng nhìn qua Đàm Hành, phát ra bén nhọn đến đâm rách màng nhĩ chất vấn. Giết, giết, giết! Ta muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Những cái kia từng bị hắn chém giết tà giáo đồ vong hồn cùng nhau gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập thuần túy nhất hỗn loạn cùng ác ý. Cùng ngay đồng thời, vô số song từ nồng đậm oán niệm cùng tử khí ngưng tụ mà thành xám đen bàn tay, như là rừng gai từ trong đống xác chết nổ bắn ra mà ra, gắt gao bắt lại hắn mắt cá chân, bắp chân. Cái kia băng lanh thấu xương xúc cảm trong nháy mắt xuyên thấu huyết nục, thẳng đến sâu trong linh hồn, phản phất có vô số oan hồn chính kéo lấy hắn, muốn đem hắn vĩnh viễn cầm tù nơi này, cùng hắn giết chết lục hết thảy. Vĩnh Hằng Trầm Luân, chương 376, hoảng sợ, 1, chương 376, hoảng sợ, 1. Đối mặt cái này phô thiên cái địa, trực kích sâu trong linh hồn kinh khủng cảnh tượng, Đàm Hành sơ lúc kinh ngạc vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền hóa thành khỏe miệng một vòng không che giấu chút nào mỉa mai cùng kinh thường. Hắn vẫn nhìn cái này từ vô tận đoán niệm tạo thành địa ngục, phản phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. A, liền cái này. Một tiếng cười nhạo, long trời lở đất, lại tạm thời vượt trên ngàn vạn vong hồn kêu rên. Cả tình cảnh lớn như vậy, lão tử còn tưởng rằng là gì không tầm thường đồ vật. Thanh âm hắn đột nhiên nổ cao. Các ngươi khi còn sống, liền bị lão tử giống như giết chó làm thịt. Hiện tại chết, còn dám tới tìm lão tử phiền phức. Hắn dừng một chút, túi đầu bẽ nghệ lấy những cái kia gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân, bắp chân xám đen bàn tay, lại dương mắt đảo qua những cái kia tại trong đống xác chết gào thét, dãy rủa quen thuộc gương mặt, ánh mắt bên trong lệ khí cùng sát ý như là như thực chất sôi trào lên. Đã không cam tâm. Vậy lão tử không ngại hao chút khí lực, lại giết chết các ngươi một lần. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, hắn trong lồng ngực tích xúc tất cả sát ý, hóa thành một đạo gào thét. Lan ba. Một tiếng này gào thét, cũng không phải là nguồn gốc từ yết hầu, mà là đàm hành ý chí cùng sát ý ngút trời triệt để bộc phát. Âm sóng mang theo cái kia chém chết qua vô số cường địch hung sát chi khí, hỗn hợp có trong cơ thể chảy xiết thánh huyết hàn ý, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ sầm gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. Gợn sóng những nơi đi qua, không gian phảng phất đều tại rung động. Những cái kia gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân, bắp chân đoán niệm bàn tay, như là tuyết đầu mùa gặp gỡ liệt dương, tại chạm đến gợn sóng trong nháy mắt liền phát ra suy suy dị hưởng, màu xám đen tử khí kịch liệt bốc hơi, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Cách hắn gần nhất Tô Tam vong hồn, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng rít lên, tấm kia thất khiếu chảy máu kinh khủng khuôn mặt tại gợn sóng trùng kích vào và mèo, làm nhạt, cuối cùng như là bị gió thổi tán khói xanh, hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, là những cái kia gào thét tà giáo đồ vong hồn, bò sát hài cốt, nhảy vọt đầu lâu, dị thú hư ảnh. Như là bị một cái vô hình cự trưởng bôi qua, ngàn vạn vong hồn kêu rên cùng nguyền rủa âm thanh im bặt mà dừng. Bọn chúng hình thể tại đàm hành tuyệt đối ý chí gào thét trùng kích vào, nhao nhao vỡ vụn, tán loạn, chôn vùi. Trước một khắc còn đoán niệm ngập trời, quỷ khóc thần hào vô gian địa ngục, sau một khắc liền lâm vào yên tĩnh như chết. Đàm hành cười nhạo một tiếng, tiếng cười kia tại mảnh này tĩnh mịch trong hư không lộ ra phá lệ rõ ràng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua mảnh này từ hắn tự tay sáng lập núi thây biển máu, ngựa khí bình thản. Đáng tiếc, các ngươi liền chết tại trên tay của ta tư cách, đều cần ta gật đầu bố thí. Tiếng nói vừa ra, hắn không tiếp tục để ý mảnh này tượng trưng cho hắn qua lại sát lục cùng chinh phục núi thây biển máu, phảng phất những này thi hải đều là hắn công vân bia dứt khoát quay người, cất bước hướng về phía trước. Dưới chân không còn là dinh dính huyết nục, mà là hư vô hỗn độn. Nhưng hắn bộ pháp lại dị thường trầm ổn, kiên định, mỗi một bước bước ra, quanh thân cái kia lạnh thấu xương sát khí tự chủ lưu chuyển, đem phía trước mông lung hỗn độn bức lui, xua tan. Hắn hành tẩu tại mình nội tâm chiến trường phế tích bên trên, như là một vị tuần sát mình cương vực vô thượng vương giả. Ngay tại đàm hành đạp nát hỗn độn, coi là tâm ma đã phá đi tế. Phía trước quần quần hỗn độn chi khí, càng lại lần nữa chậm rãi hội tụ, một đạo mơ hồ bóng người, lặng yên ngưng tụ. Đàm hành bước chân dừng lại, trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại câu lên một vòng có chút hăng hái nghiền ngẫm. Không dứt. Để lao tử nhìn xem, lần này lại là cái gì yêu ma quỷ quái. Hai cánh tay hắn vây quanh, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem thân ảnh kia từ hư ảo đi hướng ngưng thực. Nhưng mà, khi thân ảnh kia hình dáng triệt để rõ ràng, khi tấm kia khắc sâu tại sâu trong linh hồn, đã quen thuộc lại mang mấy phần hoài niệm khuôn mặt đập vào mi mắt lúc. Đàm hành trên mặt cái kia bất cần đời tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào. Phản phất một đạo kinh lôi tại não hải nổ vang, đem hắn tất cả thông dong cùng cuồng ngạo bổ đến vỡ nát. Môi hắn có chút mấp máy, mang theo khó có thể tin thanh âm rung động, vô ý thức thốt ra. Cha, phụ thân. Cái kia hỗn độn chi khí triệt để tán đi, bóng người hoàn toàn ngưng thực. Đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là một vị khuôn mặt kiên nghị, thân hình thẳng tắp nam tử trung niên. Hắn hai đầu lông mày mang theo trải qua gian nan vất vả trầm ổn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đàm hành, trong ánh mắt kia có quan hệ cắt, có nặng nề, càng có một loại khó nói lên lời tiếc nuối. Gương mặt này, phần này khí chất, đúng là hắn cái kia sớm đã hy sinh phụ thân đàng công. Việc nhỏ. Một tiếng trầm thấp mà quen thuộc kêu gọi, phản phất xuyên qua thời gian khá dài cùng sinh tử giới hạn, trùng điệp đập vào Đàm hành trong lòng. Thanh âm này, cùng hắn trong trí nhớ phụ thân một lần cuối cùng rời nhà lúc, vỗ bả vai hắn căn dặn chiếu cố thật tốt trong nhà lúc ngữ điệu, không khác nhau chút nào. Đàm hành thân thể nhỏ bé không thể nhận ra du lên, quanh thân cái kia sôi trào sát khí cùng hắn ý, tại tiếng hô hoán này dưới lại không tự chủ được lắng lại, thu liễm. Hắn há to miệng, tiết hầu lại giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu khô khốc kêu gọi. Phụ thân. Đàm công ánh mắt đảo qua chung quanh cái kia yên tĩnh núi thây biển máu, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời đau lòng. Việc nhỏ, ta nhìn thấy là ngươi đi qua đường, thi hải khắp nơi trên đất, sát khí doanh thân. Cái này, chính là ngươi theo đuổi lực lượng chi đạo sao? Thanh âm của hắn cũng không nghiêm khắc, lại mang theo một loại đâm thẳng linh hồn nặng nề. Đàm hành bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là bị đâm đau đớn mẫn cảm nhất thần kinh, gấp giọng giải thích, ngữ tốc nhanh đến mức phảng phất muốn thuyết phục mình. Ta giết chết người, đều có đường đến chỗ chết. Bọn họ đều là muốn đẩy ta vào chỗ chết địch nhân. Ta không giết bọn hắn liền sẽ giết ta. Đến lúc đó, lão mụ cùng tiểu hổ làm sao bây giờ? Thanh âm của hắn mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy, phảng phất xúc động đáy lòng sâu nhất uy hiếp. Là ngài gọi ta chiếu cố tốt bọn hắn. Ta mạnh lên, ta giết người, cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Ta làm sai chỗ nào? Đàm Lăng Sơn huyễn ảnh ở trong hỗn độn ba động, thanh âm đột nhiên nổ cao, mang theo một loại thấy do hết thể tăng khốc. Những cái kia cựu địch, cái nào không phải bởi vì ngươi mà đến? Là ngươi, là ngươi, đem những cái kia chí mạng ánh mắt, từng bước một dẫn hướng mẹ của ngươi cùng đệ đệ. Chương 377, hoảng sợ 2. Chương 377, hoảng sợ 2. Lời của hắn như là liên hoàn kinh lôi, một đạo so một đạo mãnh liệt, tại mảnh này không gian ý thức bên trong nổ vang. Là ngươi, là ngươi ba, là ngươi ba. Cuối cùng cái kia âm thanh gào thét, hóa thành tầng tầng lớp lớp hồi âm, phản phất đến từ bốn phương tám hướng, lại như là trực tiếp từ đàm hành sâu trong linh hồn tán phát ra, vô cùng vô tận vần quanh, đánh thẳng vào thức hải của hắn, muốn đem hắn tất cả phòng ngự cùng kiên trì triệt để nghiền nát, mà càng làm cho người ta tim đập nhanh biến hóa, tùy theo phát sinh. Đàm Công thân ảnh tại nghiêm nghị chất vấn sau, chậm rãi tiêu tán, hóa thành hai bóng người. Đúng là hắn mẫu thân Bạch Đỉnh cùng đệ đệ Đàm Hổ. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, mờ mịt đứng ở núi thây biển máu bên trong. Cùng ngay đồng thời, bốn phía hỗn độn cuộn, những cái kia lúc trước bị hắn gầm lên giận dữ đánh sơ xác địch nhân hư ảnh. Tô Tam, Tà Giáo Đồ, Chắc Biệt Lâm, các loại dị thú, càng lại lần ngưng tụ, với lại số lượng càng nhiều, oán độc càng sâu. Bọn chúng phát ra điên cuồng chu lên, không nhìn gần trong gang tấc Đàm Hành, giống như nước thủy triều nhào về phía tay không tấc sắt Bạch Đỉnh cùng Đàm Hổ. Không ba. Đàm Hành phát ra tê tâm liệt phế gào thét, muốn rách cả mí mắt. Hắn trông thấy Tô Tam cười gằn, khô gầy móng vuốt gắt gao bóp lấy mâu thân Bạch Đỉnh cái cổ, tại nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong đống nhiên dùng sức, một cái tay khác thì hóa thành quyền phong, ngang nhiên xuyên thủng đệ đệ Đàm Hổ lồng ngực. Hắn trông thấy Chắc Biệt Lâm quanh thân cuồng bạo cương khí ầm vang một phát, như là vô hình cối xay, đem mâu thân cùng đệ đệ thân ảnh trong nháy mắt xay nghiền, hóa thành đầy trời phiêu tán huyết nhục bụi mịn. Hắn trông thấy những cái kia điên cuồng Tà Giáo Đồ cùng nhau tiến lên, vô số đao kiếm giơ lên, rơi xuống, đem hai đạo chí thân thân ảnh loạn đao phân thây, huyết nhục văng tung tóe. Hắn trông thấy những cái kia chết ở trong tay hắn khổng lồ dị thú, dùng lợi chảo cùng răng nanh, đem mâu thân cùng đệ đệ yếu ớt thân thể xé rách, nhấm nuốt, nuốt vào bụng. Mỗi một lần Bạch Đỉnh cùng Đàm Hổ tại cực hạn trong thống khổ biến mất một khắc này, các nàng xem hướng Đàm Hành trong hai mắt, cũng sẽ không tiếp tục là ngày xưa ôn nhu cùng ỷ lại, mà là tràn đầy thâm trầm nhất oán hận cùng khắc cốt hận ý còn có sợ sệt. Phản phất tại im lặng nguyền rủa, đều là ngươi làm hại. Không phải như thế. Dừng tay ba. Đàm Hành triệt để điên rồi, trong tay hắn huyết phủ đồ điên cuồng vung dậy, từng đạo huyết sắc đao mang chém rách hư không, hướng phía những cái kia huyễn tượng chút xuống mà đi. Nhưng mà tất cả công kích đều như là hoa trong kính, trăng trong nước, phí công xuyên thấu huyễn ảnh, đánh tan về sau, bọn chúng lại tại cách đó không xa lần nữa ngưng tụ, một vòng mới, càng tàn khốc hơn hành hạ đến chết lần nữa trình diễn. Trơ mắt nhìn xem mẫu thân cùng đệ đệ ở trước mặt mình, lấy các loại cực kỳ bi thảm phương thức, một lần lại một lần chết đi, mà các nàng trước khi chết cái kia oán hận ánh mắt, như là sắc bén nhất lưỡi dao, một lần lại một lần đâm xuyên hắn trái tim. Loại này bất lực tuyệt vọng, loại này bị chí thân oán hận đau đớn, siêu việt hắn di vãng đối mặt bất luận cái gì cường địch, đánh xuyên hắn tất cả tiêu ngạo cùng phòng tuyến. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thấu xương hoảng sợ. Hắn sợ hãi. A, dừng lại cho ta. Ta van cầu các ngươi. Dừng lại a. Hắn càng không ngừng gào thét, thanh âm từ cuồng bạo trở nên khàn giọng, cuối cùng mang tới tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Cái kia nguyên bản thẳng tắp như tùng, đứng ngạo nghễ núi thây thân ảnh, giờ phút này lại như cùng bị rút đi tất cả xương cốt, run rẩy kịch liệt lấy, phù phù một tiếng, nặng nề mà quỳ rạp xuống băng lãnh sền sệt vết máu bên trong. Hắn dùng hết sau cùng khí lực, hướng về mảnh này tàn khốc huyết cảnh, hướng không ngừng hành hạ đến chết mâu thân cùng đệ đệ huyết ảnh, phát ra hèn mọn nhất cầu xin. Van cầu các ngươi. Dừng lại. Van cầu các ngươi. Ngay tại Đàm Hành bị sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng thôn vệ, tâm thần triệt để thất thủ nháy mắt. Một tia chính hắn cũng chưa từng phát giác hoảng sợ ý niệm, hôn tạp tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, lặng yên từ trong cơ thể hắn bốc ra, hóa thành một đạo vô hình vô chất, lại gánh chịu lấy hắn giờ phút này tất cả tâm tình tiêu cực hôi ám khí lưu. Này khí lưu mơ hồ phát họa ra Đàm Hành thân hình hình dáng, nó bộ mặt liền là cái kia trương bởi vì cực hạn hoảng sợ mà mặt mũi và mèo. Đạo này gánh chịu lấy ý sợ hãi huyết ảnh, như là nhận đến một loại nào đó vô hình dẫn dắt, trong chớp mắt liền chui vào ngọc bích chỗ sâu vô biên hỗn độn. Ngọc bích về sau chính là một mảnh bị tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch bao phủ dị độ không gian. Trong không gian, một đạo khó nói lên lời đèn kịt thân ảnh bị năm căn thô như trụ lớn, khắc lấy vô số phức tạp vũ ám xiềng xích xuyên qua thân thể, gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Hắn hình thái đang không ngừng vặn mèo, chạy xuôi, phản phất từ thuần túy nhất bóng ma cùng hỗn loạn cấu thành, phàm nhân dù là chỉ nhìn một chút, tinh thần liền sẽ gặp không thể nghịch ô nhiễm cùng nhiều sóng. Vô số chỉ trắng bệnh màu đỏ tươi hoặc là hoàn toàn do nhúc nhích huyết nhục tạo thành con mắt, tại hắn cái kia lưu động hắc ám thể xác bên trên khi thì mở ra, khi thì khép kín, tỏa ra làm cho người điên cuồng tà dị quỷ quệt khí tức. Ngay tại Đàm Hành hoảng sợ viễn ảnh chui vào nơi đây trong nháy mắt, đạo này phảng phất tuyên cổ liền đã tồn tại đen kịt thân ảnh, đột nhiên trên đó ngàn vạn quái nhãn đồng thời mở ra, cái kia đạo ẩn chứa Đàm Hành mãnh liệt cá nhân ấn ký hoảng sợ viễn ảnh, như là đầu nhập đầm sâu đá cuội, trực tiếp chui vào hắn cái kia chạy xuôi hắc ám thể xác bên trong. Cái kia ngàn vạn chỉ trách trong mắt đồng thời toát ra một tia thưởng thức được vô thượng chân tu sau nói mớ đủ cùng tham lam. Càng nhiều xiềng xích phủ văn hơi sáng lên, ý đồ áp chế hắn bởi vì ăn mà sinh ra một tia ba động, nhưng này tơ nguồn gốc từ Đàm Hành phẩm chất cực cao hoảng sợ đã trở thành hắn tránh thoát trói buộc, lại một sợi nhỏ bé tư lương. Ngay tại Đàm Hành quỳ xuống tại vết máu bên trong, tâm thần bị vô tận hoảng sợ xé rách, sắp hoàn toàn tan vỡ nháy mắt. Một tiếng nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn bất khuất gầm thét, như là ngủ say núi lửa tại hắn trong lồng ngực cầm vang nổ vang, trong nháy mắt làm vỡ nát bên tai tất cả kêu rên. Một đạo nguy nga thần thánh quang ảnh từ hắn thức hải chỗ sâu nhất tầm vang dâng lên. Đó là một vị người khoác phong cách cổ xưa mà thần thánh nhũ đỏ bạc chiến giáp bóng người to lớn, hắn ngạo nghệ sừng sững, nó tồn tại bản thân, liền ngang nhiên xua tán đi quanh mình tràn ngập tuyệt vọng cùng hỗn độn. Phía sau một đôi trắng loãng không tì vết cánh chim thông suốt triển khai, thánh khiết quang huy giống như thủy triều trào lên, đem cuốn quanh, gặm nuốt Đàm Hành linh hồn hoảng sợ thiêu đốt đến từ từ rung động, chôn vùi hầu như không còn. Chương 378, lại tới một cái. Một, chương 378, lại tới một cái. Một. Hắn trong tay cự kiếm thiêu đốt lên bất diệt kim diễm, cái kia cố thủ hộ cùng hy sinh ý chí, như là thái dương giáng lâm. Đàm Hành phía sau hai cánh không bị khống chế đột nhiên triển khai. Cánh máu chỗ sâu yên lặng thánh huyết chi lực bị triệt để dẫn đốt, hóa thành trước nay chưa có sáng chói lưu quang, cuốn ngược mà vào, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Đàm Hành phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng giải thoát gào thét, đông nhiên ngẩng đầu lên. Nguyên bản bị hoảng sợ chiếm cứ hai mắt, giờ phút này đã hóa thành một mảnh không tình cảm chút nào cực hạn băng lãnh thương lam. Phản phất vạn dặm băng phong vùng địa cực thâm nguyên, chiếu rọi không ra bất kỳ gợn sóng. Thánh huyết băng phong, tâm như ly băng. Thánh băng huyết kinh vận chuyển tới cực hạn. Cái kia cực hạn hủy diệt, cực hạn băng hàn thánh huyết hàn khí không còn ngoại phóng, mà là hướng vào phía trong ngưng kết, đem hắn nội tâm tất cả bước lên hoảng sợ, tuyệt vọng, thống khổ. Hết thảy mềm yếu đều băng phong. Tình cảm bị bóc ra, lý trí quy về tuyệt đối thượng phong. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn chung quanh bốn phía vẫn như cũ tuần hoàn chỉnh diễn thảm kịch huyết tượng. Thương Lam trong con mắt, hoảng sợ đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có xuyên thủng hư ảo băng lãnh, cùng một tia bị làm tức giận như thực chất sắc cơ. Phụ thân cương nghị cứng cỏi, sao lại bởi vì bực này hoang đường sự tình chỉ trích tại ta? Hắn sẽ chỉ dạy ta như thế nào trách nhiệm, như thế nào đảm đương. Cái này sâu thực tại huyết mạch thân tình nhận biết, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra, trở thành đánh nát cái này hoàn mỹ ảo cảnh đạo thứ nhất vết rách. Càng đa nghi hơn điểm lập tức điên cuồng hiện lên. Mẫu thân ngoài mềm trong cứng, cho dù lâm chung, trong mắt cũng chỉ sẽ là lo lắng cùng cổ vũ, tuyệt không có khả năng là oán hận. Tiểu hổ thiên tính dũng liệt, dù là đối mặt tuyệt cảnh, trong mắt của hắn cũng chỉ sẽ là liều mạng một lần mà không phải sợ sệt. Những này huyết tượng, chỉ là tại dùng ta sợ hãi nhất hình tượng, diễn dịch ta nội tâm lớn nhất ấy nấy. Bọn chúng, không phải ta chân chính thân nhân. Ôi, giả, nguyên lai, đều là giả. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia giật mình, lập tức bị vô tận băng lãnh thay thế. Dám, khinh nhường bọn hắn, đến dao động lòng ta. Mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật, ngươi cũng đáng chết bốn. Cuối cùng bốn chữ, không còn là kêu rên tuyệt vọng, mà là mang theo thấu xương rét lạnh sát ý. Hắn không còn đi xem cái kia tuần hoàn phát ra hành hạ đến chết thảm kịch, mà là bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía mảnh này ảo cảnh vô tận hư không chỗ sâu. Tâm ma của ta, xưa nay không là sát lục, không phải lực lượng, càng không phải là cái gọi là liên lụy. Tâm ma của ta, là hoảng sợ bản thân. Là hoảng sợ cái kia không cách nào thủ hộ khả năng. Nhưng bây giờ, ta hiểu được. Xa vào tại đối tương lai hoảng sợ, mới đúng lập tức lớn nhất phản bội, mới thật sự là đem bọn hắn đặt hiểm địa nhu nhược. Ta muốn làm không phải ở chỗ này khẩn cầu huyễn tượng dừng lại, mà là trở nên càng mạnh, mạnh đến đủ để cho cái này khả năng vĩnh viễn không bao giờ phát sinh. Đàm Hành chậm rãi đứng thẳng người. Đàm Hành quanh thân đỏ sẫm sát khí cùng Thương Lam hàn ý, không còn xung đột, mà là tại cái này cực hạn giác độ dưới, trước khi bắt đầu chỗ không có phương thức giao hòa. Màu đỏ sẫm sát khí như là thiêu đốt huyết diễm, mà màu xanh lam hàn ý thì hóa thành băng lãnh trung tâm ngọn lửa. Một cỗ huyền diệu khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, đó là sát lục ý chí cùng tuyệt đối lý tính kết hợp thể. Hắn không còn vung vẩy huyết phù đồ đi công kích những cái kia không cách nào chạm đến huyết tượng, mà là hai tay nắm chặt huyết phù đồ, đem mũi đao chậm rãi nhắm ngay ngực của mình. Ngươi không phải ưa thích chiếu rọi ta hoảng sợ sao? Hắn đối hư không, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Cầm đi đi. Lời còn chưa dứt, huyết phù đồ mũi đao ngang nhiên đâm vào hắn trái tim. Đây không phải tự mình hại mình, mà là nhất quyết tuyệt bản thân chém mất. Là nhận biết bản tâm sau, đối tự thân mềm yếu triệt để bộc ra. Một tiếng vô hình trầm đục. Ngay tại hắn sinh tử đạo tiêu lúc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra gào thét. Ta Đàm Hành ở đây thể. Đời này, tất lấy trong tay chi đao, chém hết con đường phía trước hết thể địch, đạp nát ngàn vạn hiểm trở. Thân nhân của ta, từ ta thủ hộ, ngăn ta người, chúng sinh đều là đồ. Toàn bộ huyễn cảnh không gian, theo hắn chém mất hoảng sợ, lập xuống hoành nguyện, bắt đầu triệt để vỡ vụn. Núi thây biển máu, chí thân huyễn ảnh, như là vỡ vụn mặt kính, từng khúc chôn vùi. Trong hiện thực, Ngọc Bích trước đó, Đàm Hành đống nhiên mở hai mắt ra. Giờ khắc này hắn, trong mắt lại không bàng hoàng hoảng sợ, chỉ có bình tĩnh lạnh nhạt. Gõ tâm quan, phá. Ý thức triệt để trở về trong nháy mắt, Đàm Hành liền cảm giác được trong cơ thể lực lượng càng tinh thuần cố động, đối tự thân sát khí cùng hàn ý trưởng không càng là đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Tâm ma chém mất, đạo tâm thông thấu, ngay tiếp theo khí tức quanh người đều trở nên thâm thúy nội liễm mấy phần. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lập tức rơi vào bên cạnh Trác Thắng trên thân. Chỉ thấy Trác Thắng vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn hãm sâu tại tâm ma bên trong chiến trường. Hắn từ trước đến nay lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này lại như cùng đèn kéo quân không ngừng biến ảo thần sắc thống khổ. Khi thì bi thương muốn tuyệt, phảng phất mất đi đến chân chi vật. Khi thì phẫn nộ dữ tợn, như là thú bị nhốt liều mạng. Khi thì oán hận khắc cốt, như muốn thiêu cháy tất cả. Cuối cùng, tất cả kịch liệt cảm xúc lại đều hóa thành một loại cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nồng đậm hoảng sợ. Đàm Hành thấy thế, lông mày đột nhiên khóa gấp. Hắn biết rõ Trác Thắng thân phụ kiếm tâm thông minh võ cốt, tâm tính chi cứng cỏi, tuyệt đối không thua kém mình. Có thể làm cho hắn đều toát ra như thế thần sắc sợ hãi, nội tâm trải qua tra hỏi cùng tra tấn, chỉ sợ hung hiểm và phần. Lao Trác. Đàm Hành trong lòng lo lắng, nhưng lại chưa tùy tiện lên tiếng quấy nhiễu. Hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước, vô thanh vô tức ngăn tại Trác Thắng trước người, cùng cái kia mặt quỷ dị ngọc bích hình thành thế giằng co, huyết phù đồ đống nhiên nơi tay, cái kia chạm phá tâm ma sau càng lăng lệ đao ý đã vận sức chờ phát động. Hắn tựa như tại dùng hành động nói cho đồng bạn, vô luận ngươi tại kinh lịch cái gì, ta ngay ở chỗ này. Tâm ma, cần ngươi tự chém, nhưng ngoại giới uy hiếp, từ ta đi đầu ngăn cản. Cái này đi mắng thủ hộ, có lẽ chính là giờ phút này Trác Thắng tại vô biên trong sự sợ hãi, có khả năng cảm giác được duy nhất có thể dựa vào bờ bên kia. Ngay tại Đàm Hành toàn bộ tinh thần cảnh giới, là Trác Thắng hộ pháp lúc. Phía sau một mảnh to lớn hải cốt trong sau, truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ dị hưởng, chương 379, lại tới một cái. 2, chương 379, lại tới một cái. 2. Đàm Hành trong mắt huyết sắt chi khí lóe lên, cơ hồ là bản năng phản ứng, huyết phù đồ đã hóa thành một đạo huyết sắc lệ mang, chỉ phía xa tiếng vang nơi phát ra. Quát chói hai thanh âm như là bình địa kinh lôi, nổ tung tinh mịch. Cái nào tạp chủng? Cút ngay cho ta đi ra. Hừ, ồn nào. Một tiếng mang theo rõ ràng không vui hừ lạnh từ đống cốt hậu truyền đến. Chỉ thấy một bóng người không nhanh không chậm chuyển ra, ngân bạch trường thương tùy ý gánh tại đầu vai, không phải Trương Cựu Cực lại là người nào. Chỉ là giờ phút này vị tự xưng Thiên Bắc Bạch Long Thiên Tiêu, hình tượng quả thực có chút chật vật. cái kia thân mang tính tiêu chí gắng đạt tới không nhuốm bụi trần trắng tinh võ đạo phục, giờ phút này đã là máu đen điểm điểm, càng nắm chắc hơn 10 nơi bị ăn mòn thiêu đốt cháy đen lỗ rách, và áo xé rách, thậm chí có thể trông thấy trong đó mơ hồ nhuyễn giáp. Mặc dù khí tức vẫn như cũ cường hành, nhưng trạng thái như vậy, hiển nhiên một đường đi tới có phần trải qua ác chiến. Nhưng mà, đối mặt Đàm Hành lưỡi đao cùng chất vấn, Trương Cửu Cực lại cưỡng ép không nhìn tự thân chật vật. Hắn cầm khẽ nâng, cặp kia sắc bén con mắt đầu tiên là mang theo xem kỹ đảo qua cầm đao Đàm Hành, nhất là tại cảm ứng được trên người đối phương cái kia cố càng khí tức nguy hiểm lúc, con ngươi không dễ phát hiện mà có chút co rụt lại. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Đàm Hành sau lưng, rõ ràng ở vào dị thường trạng thái chắc thắng trên thân. Hắn thủ đoạn lắc một cái, trên vai trường thương kéo cái lăng lệ thương hoa, mang theo nhỏ xíu tiếng xé gió, nghiêm nghị nghi hoặc mở miệng. Ta chính là Thiên Bắc Bạch Long. Ta chi túc địch dự khuyết. Nơi đây, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? A, nguyên lai là chúng ta thơ đọc diễn cảm thương thần tới. Đàm Hành nhìn một cái Trương Cửu Cực chật vật bộ dáng, cố ý kéo dài ngữ điệu, trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào trêu chọc. Chu U Nhi bị ủ, đoạn đường này tới, sợ là không quá dễ dàng a. Ha ha ha. Trương Cửu Cực nghe vậy, gương mặt mắt trần có thể thấy nổi lên một tia quấn bách đỏ ửng, cầm thương cán ngón tay đều gấp mấy phần. Trong lòng của hắn một cố vô danh lửa kẹp đống nhiên lùa lên. Từ lúc nhập cái này đáng chết U Minh Nguyên, hắn liền không có thuật qua. Mới đầu liền đụng vào một đoàn tương tự ong vàng, phô thiên cái địa dị thú, không chỉ có số lượng kinh người, càng có thể phun ra buồn nôn tính ăn mòn năng lượng, làm cho hắn vị này Thiên Bắc Bạch Long cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, vừa đánh vừa lui, thật vất vả mới thoát khỏi. Còn không có thở quân khí, lại đụng vào một đám hung hãn khát máu hai cánh xương hổ, một phiên khổ chiến mới đem đều chém giết, mình cũng làm đến chật vật như thế. Mà hắn cảm giác được từ nơi sâu xa, tựa hồ có loại không hiểu dẫn dắt chỉ dẫn hắn đến chỗ này, vốn cho rằng có thể phát hiện cơ duyên gì hoặc là làm sơ chỉnh đốn, ai ngờ gót chân còn không có đứng vững, trước hết bị Đàm Hành một câu tạp chủng đồ ập xuống mang tới. Hiện tại lại nghe Đàm Hành trêu chọc, để hắn cơ hồ muốn duy trì không được cái kia một bộ cô cao tư thái, chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Hừ, chỉ là quỷ quái thằng hề, há có thể ngăn ta Bạch Long chi phong. Ngược lại là nhữ, ở đây hô to gọi nhỏ, cần làm chuyện gì? Lão tử hô to gọi nhỏ. Đàm Hành giống như là nghe được chuyện cười lớn, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, không chút nghĩ ngợi liền đuổi trở về. Nếu không phải ngươi cái suy tử lén lén lút lút trốn ở xương cốt đằng sau khi chuột, lão tử đáng giá cùng ngươi nói nhảm. Còn Thiên Bắc Bạch Long, ta nhìn ngươi đổi gọi trời Bắc Cá Trạch tính toán, chuyên môn chui bùn nhão cái chủng loại kia. Trương Cửu Cực bị Đàm Hành mấy câu nói đó trong nháy mắt nhóm lửa, hắn đoạn đường này đọng lại biệt khuất cùng lửa giận như là núi lửa bộc phát, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, trên vai ngân thương ông một tiếng chấn minh, trực chỉ Đàm Hành. Đàm Hành, như an dám đục ta, thật coi ta trong tay Bạc Long không dám uống máu sao? Quanh người hắn khí thế bừng bừng phân chấn, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Cứ việc quần áo chật vật, nhưng này thuộc về thiên tiêu ngạo khí cùng chiến ý lại không giả được. Cắt, tới thì tới, tiểu gia còn sợ ngươi không thành. Đàm Hành ngoài miệng không chút nào yếu thế, nhưng lập tức liếc qua bên cạnh khí tức chập trùng không chừng chắc thắng, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Muốn đánh có thể, cút xa một chút đánh. Đừng tại đây mà vướng bận, ảnh hưởng tới lao chắc gõ tâm." Trương Cửu Cực trong tay ngân thương hơi dừng lại, ánh mắt hướng về trạng thái rõ ràng dị thường chắc thắng, lông mày cau lại. "Lời ấy ý gì? Hắn đây là..." "Ý gì? Con mẹ nó ngươi mắt mù sẽ không mình nhìn." Đàm Hành không khách khí chút nào chỉ hướng ngọc bích bên trên ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn. "Gõ tâm quan ba chữ nhận không được đầy đủ. Liên bang 9 năm giáo dục bắt buộc thật đem người cho loạn." "Nhữ, có người hay không đã nói với nhữ cái miệng này coi là thật thối không người được." Trương Cửu Cực thái dương nổi gần xanh, quanh thân chiến ý cuộn cuộn, ngân thương vụ vụ rung động. Nhưng vượt quá Đàm Hành dự kiến, hắn lại ngạnh sinh sinh đè xuống hỏa khí, trở tay đem trường thương cắm lại mặt đất, khuynh chân ngồi xuống. "Thôi, đã gặp đối thủ cũ nguy cơ, trận chiến này tạm thời đi lại. Ta khinh thường bởi vì tư đấu đoạn nhân đạo đồ. Hiện tại, nói rõ ràng, nơi đây đến tột cùng có gì huyền cơ?" Đàm Hành đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Quả nhiên như chắc thắng sở ngôn, chương này chín cực mặc dù làm việc tự kỷ, nhưng là nhân phẩm vẫn được. Hắn khẩu khí hơi chậm, chỉ vào cái kia mặt chân bóng ngọc bích nói: "Ngươi cũng cảm ứng được a? Giống như có đồ vật gì đang tại chào hỏi chúng ta tới. Mà mặt này ngọc bích, chỉ cần đụng vào nó, liền sẽ bị kéo vào một cái huyễn cảnh. Bên trong sẽ đem ngươi nội tâm sợ hãi nhất đồ vật hiển hóa tại trước mặt của ngươi. Lao chắc còn không có thành công phá vỡ. Ngoại nhân không giúp được gấp cái gì?" Trương Cửu Cực nghe vậy chẳng những không có lùi bước chút nào, trong mắt ngược lại dấy lên nóng rực chiến ý. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, ngân bạch trường thương trong tay kéo ra một đạo lăng lệ thương hoa. "Hoảng sợ? Ha ha ha, ta chính là Thiên Bắc Bạch Long, đạo tâm như sắt, thương gia không hối hận, tâm nhược minh kính. Ý sợ hãi, bực này nhiễu loạn võ đạo chi tâm mềm yếu chi vật, đã sớm bị ta vứt bỏ." Quanh người hắn khí thế bừng bừng phân chấn, tay áo không rõ mà bay. "Hôm nay liền để ta kiến thức một chút, cái gọi là hoảng sợ huyễn cảnh, đến tột cùng có năng lực gì?" Đàm Hành thấy Trương Cửu Cực lại tại phát bệnh, trong lòng thầm mắng một câu. Ngay tại Trương Cửu Cực hào khí kiền vân lời nói còn tại trong không khí quanh quẩn, hắn bước ra một bước, tay phải sắp tấn lên ngọc bích máy mắt. "Náo nhiệt như vậy a? Lão Đàm, người tiêu sái ca đến cũng." Chương 380, cùng sông, 1, chương 380, cùng sông, 1. Một trận to lớn không bị trói buộc tiếng cười to như là cuồn lôi từ xa đến gần, ngạnh sinh sinh đánh gãy Trương Cửu Cực động tác. Đàm Hành khỏe miệng hung hăng co lại bốn. "Đến, lại tới một cái." Hắn cùng Trương Cửu Cực đồng thời quay đầu, chỉ thấy một đạo xích hồng lưu quang bá đạo xé rách chồng chất như núi xương khô, nóng rực cương phong đập vào mặt, cuốn lên đầy đất hải cốt. Người tới thắng gấp một cái, thân ảnh ngưng thực, trên vai đôi kia mang tính tiêu chí chân chó song đao hàn quang lạnh thấu xương. Không phải Mã Ất Hùng là ai? Có thể a tiêu sái, khí thế lại tăng một đoạn. Đàm Hành cảm nhận được trên người đối phương càng lăng lệ nóng rực khí chàng, Khiêu Mi cười nói. Mã Ất Hùng đắc ý hất cằm lên, nét miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Nha a, có thể a lão Đàm. Ánh mắt đủ độc, cái này đều để ngươi đã nhìn ra. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, thoáng nhìn bên cạnh đứng thẳng bất động, hai mắt nhắm nghiền Chất Thắng, lập tức nghi ngờ nhướng mày sao, dùng chuôi đao chỉ Chất Thắng, lại nhìn một chút Đàm Hành cùng Trương Cựu Cực. Bất quá các ngươi đây là tại hát là cái nào ra? Lao chắc chuyện ra sao? Cùng cái người gỗ một dạng, đặt chỗ này phạt đứng đâu? Đàm Hành cùng Trương Cựu Cực nghe vậy, vô ý thức liếc nhau một cái. Trương Cựu Cực hai vai một đứng thẳng, hướng phía Đàm Hành chép miệng, sau đó như không có việc gì mở ra cái khác ánh mắt, nói rõ không nghĩ nói nhảm. Đàm Hành ở trong lòng cho cái này phạm lưỡi chủ ưu ý bị ủ ghi lại một bút, nhưng lại không thể không chỉ vào cái kia mặt tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bích, ngự tốc cực nhanh đối Mã Tiêu Sái nói ra. Đừng mẹ hắn bẩn. Nhìn thấy cái kia ngọc bích không có, rất tà môn. Chỉ cần đụng vào liền có thể cưỡng ép đem người kéo vào huyễn cảnh, đem người đấy lòng sợ hãi nhất đồ vật cụ hiện ra đến. Lao chắc đã ham ở bên trong, con mẹ nó ngươi tuyệt đối đừng tiện tay dây vào. Hắn nhất định phải lập tức để cái này tựa như là đa động chứng màn của Mã Ất Hùng minh bạch. Cái này ngọc bích, tà môn hung ác. Nghĩ kỹ đang sợ. Mã Ất Hùng nghe vậy, lông mày lập tức khóa gấp. Hắn thu liễm bất cần đời thần sắc, tiến lên hai bước, mắt sáng như đốt xem kỹ lấy cái kia mặt lưu chuyển lên kỳ dị quang hoa ngọc bích. Hắn càng xem, thần sắc càng là kinh nghi bất định. Thân là thiên vương dòng dõi, hắn từng lượt lam trong tộc bí tàng viễn cổ quyển trục, đối lam tinh những cái kia chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong tân bí biết quá tường tận. Đàm Hành gặp hắn như vậy phản ứng, giật mình trong lòng, vội vàng truy vấn. Làm sao? Tiêu Sái, ngươi nhận ra thứ này? Liền ngay cả một bên một mực việc không liên quan đến mình Trương Cựu Cực, cũng đột nhiên quay đầu, sáng rực ánh mắt đóng đinh ở Mã Ất Hùng trên thân. Mã Ất Hùng trầm mặc thật lâu, đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm đến cái kia lạnh buốt ngọc bích mặt ngoài, lại phút chốc thu hồi. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng cũng không xác định. Thứ này, rất giống thần thoại tàn quyển bên trong ghi lại đồ chơi. Viễn cổ Lam Tinh năm nước thứ nhất, võ chắc trấn quốc chi bảo. Hắn dừng một chút, chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường, lắc đầu. Ta lúc đầu chỉ coi là cổ nhân biên soạn truyền thuyết cố sự, nhưng bây giờ cái này đường vân, này khí tức, còn có người nói kéo người nhập huyễn đặc tính. Mẹ, càng xem càng giống. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, sắc mặt nặng nề, viễn cổ năm nước lịch sử đứt gãy quá lợi hại, phản phất đã trải qua một trận xóa đi hết thảy đại thái biến, lưu lại ghi chép 10 không còn một. Ta cũng chỉ là suy đoán, không cách nào xác định. Cắt. Nói một đống nói nhảm. Đàm Hành tức giận văng cái khinh khỉnh. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt. Siêu. Siêu siêu. Đạo đạo bén nhọn tiếng xé gió từ xa đến gần, đông nhiên xé rách nơi đầy yên tĩnh. Ba người biến sắc, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người hoặc lảo đảo, hoặc phi nhanh, theo nhau mà tới. Những người này đều quần áo nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, trên thân mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, hiển nhiên đều đã trải qua trùng điệp tác chiến, lần theo cái kia trong còi u minh cảm ứng, cuối cùng hội tụ ở này. Nhìn cái này từ từng cái phương hướng không ngừng hiện lên tư thế, Bác Nguyên nói các thị cái kia 66 tên thiên tài, đến nơi đây không ngờ vượt qua 30 số lượng. Một bóng người dẫn đầu rơi xuống đất, giang cơ chiến đao, đằng đằng sát khí, chính là Vi Huyền. Ánh mắt của hắn quét qua giữa sân, nhất là tại đứng thẳng bất động Chắc Thắng cùng cái kia mặt kỳ dị ngọc bích bên trên dừng lại chốc lát, thần sắc cảnh giới. Xem ra, các ngươi đều cảm thấy có cái gì tại triệu tập chúng ta tới. Hắn lời còn chưa dứt, tiếng xé gió liên tiếp, lần lượt từng bóng người như là dưới sủi cảo rơi vào ngọc bích chung quanh tiểu bình đài bên trên, nguyên bản coi như rộng rãi địa phương lập tức lộ ra chật trội. Hơn 30 tên Bắc Nguyên nói thiên tài tề tụ nơi này. Những người này từng cái khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, mặc dù phần lớn mang thương, nhưng này cỗ trải qua chém giết ma luyện ra sát khí lại ngưng tụ không tiêu tan, khiến cho trong không khí nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Bọn hắn lẫn nhau cảnh giới, ánh mắt trên thân người khác đảo qua, cuối cùng đều không hẹn mà cùng tập trung tại cái kia mặt tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra thần bí ba động ngọc bích phía trên. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Ha ha, chư vị, nếu đều đến làm gì đem bầu không khí khiến cho như thế cương. Phương Phi ngang cao giọng cười một tiếng, vượt qua đám người ra, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Địa phương quỷ quái này nguy cơ từ phía, một cây chẳng chống vững nhà, không bằng cùng hưởng một cái tình báo, cũng tốt gia tăng mấy phần sống tiếp năm chắc. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Tô Lăng Nguyệt chậm rãi đi ra. Sắc mặt nàng nhìn như bình tĩnh, ánh mắt lại nhanh chóng đảo qua toàn trường, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia khó mà che giấu lo nghĩ. Làm cấp đạt thị lĩnh đội, nàng đến nay chưa từng nhìn thấy mình hai tên đội viên. Lăng Nguyệt, đừng tìm. Vũ Ngộng thở dài, ánh mắt phức tạp mở miệng. Diệp Hóa, đã chết. Ta tại một mảnh mục nát chiều bên cạnh, gặp được đầu của hắn, cũng chỉ còn lại có đầu lâu. Mẹ, thu tại đầu kia thối cá cũng cắm. Nhan Bắc đống nhiên một quyền nện ở bên cạnh tàn viên bên trên, đá vụn rời ra. Lao tử chạy về đằng này trên đường, tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn bị đám kia đáng chết ong vàng dị thú đính tại xào huyệt bên trên. Tô Lăng Nguyệt thân thể nhỏ không thể thấy run lên, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống dưới, quanh thân hàn khí bốn phía. Diệp Hóa cùng Thu Tại đều là cùng nàng cùng nhau xâm nhập Bắc Nguyên Đạo đại bị đồng đội, bây giờ mà ngay cả U Minh Nguyên toàn cảnh cũng chưa từng thấy rõ, liền đã hao tổn ở đây. Mà Đoan Mục Thụy lúc này cũng ngắm nhìn bốn phía, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm: "Còn có ai trông thấy chúng ta thị Chu Minh cùng Dương Long?" Chương 381, cùng sông 2, chương 381, cùng sông 2. Trong đám người, một cái thanh âm trầm thấp vang lên: "Chu Minh cũng đã chết, ta tận mắt nhìn thấy, không có thể cứu. Hắn bị một đám tam nhãn xương sói chia ăn." Người kia lời nói giống một tảng đá lớn nện vào nước động, tóe lên để nén gợn sóng. Liên tiếp truyền đến tin chết để giữa sân tràn ngập lên một cỗ thọ tử hồ bi ngưng trọng. Tiến vào U Minh Nguyên 66 tên thiên tài, có thể đến nơi này còn sót lại 36 người, hao tổn gần nửa. Mà cái này còn không bao gồm những cái kia đến nay tung tích không rõ. Dương Long, ta không nhìn thấy. Trong đám người có người thấp giọng đáp lại Nhan Bắc vấn đề, lắc đầu. Ngay tại lúc này, một cái tựa ở biên giới, cánh tay mang theo đốt bị thương thiếu niên đột nhiên mở miệng, thanh âm phẫn nộ. Bất quá, ta nhìn thấy Sóc Phương thị đôi kia sinh đôi, bọn hắn tại phía đông hẻm núi, bị một đám biết bay cái bóng của lấy, tình huống rất không ổn. Ta đương thời bị một đám tam nhãn xương sói truy kích, phân thân thiếu phương pháp. Lại một cái tin tức xấu. Đám người trầm mặc. Bị linh năng loạn lưu ném tán đến cái này U Minh Nguyên các nơi, sống hay chết đều xem vật khí. Có người rơi vào dị thú hang ổ, hài cốt không còn, có người lọt vào khu vực an toàn, may mắn còn sống. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách mệnh. Tô Lăng Nguyệt quanh thân hàn khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nàng hít sâu một hơi, đáy mắt băng lam quang mang lưu chuyển, cưỡng chế quần quận tâm tư, thanh lanh ánh mắt đảo qua toàn trường. Tính cả bị nhốt chắc thắng, hiện trường còn lại 34 người. Nàng thanh âm ngừng lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia mặt quỷ quyệt ngọc bích bên trên. Hiện tại khẩn yếu nhất là biết rõ ràng ba chuyện. Cái này ngọc bích đến tột cùng là cái gì? Là cái gì đem chúng ta triệu tập tới? Cùng nó đến tột cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Vi Huyền vai khiêng răng cơ chiến đao ông phát ra một tiếng kêu khẽ, lưỡi đao trực chỉ ngọc bích, cười gần nói: "Quản nó muốn làm gì?" Chém nát lại nói. Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân sát khí tăng vọt. Trong sân vừa mới hòa hoãn bầu không khí trong nháy mắt bị xé đứt, vô hình dây cung lại lần nữa kéo căng, hết sức căng thẳng. "Ngươi dám động một cái thử một chút, lão tử trước tiên đem ngươi chặt." Đàm Hành thanh âm lạnh lẽo thấu xương, thân hình như điện đã ngăn ở Vi Huyền trước mặt, trong mắt sát cơ tăng vọt. Mã Ứng Hùng càng là song đao chấn động, lạnh thấu xương lưỡi đao trực chỉ phía trước, ngang nhiên bảo hộ ở chắc thắng cùng ngọc bích trước đó, giận quá thành cười. "Muốn chạm huynh đệ của ta?" Hỏi trước một chút tiểu gia đây đối với đao có đáp ứng hay không. Hai người khí thế toàn bộ triển khai, như hai đạo không thể vượt qua bình chướng, gắt gao ngăn tại đồng bạn trước người. Bọn hắn cùng chắc thắng từng sóng vai huyết chiến vân thiên cùng, trung chu tà giáo, đó là chân chính trải qua sinh tử giao tình. Giờ phút này há lại cho người bên ngoài bị mất huynh đệ sinh cơ. Chém nát ngọc bích, đó chẳng khác nào tự tay bóp chết chắc thắng cuối cùng một tia hy vọng. Vi Huyền ánh mắt mãnh liệt, giang cơ chiến đao bên trên sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cản đường Đàm Hành cùng Mã Ứng Hùng, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. "Làm sao? Vì một cái không rõ sống chết chắc thắng, các ngươi muốn cùng tất cả mọi người đối nghịch? Thứ quỷ này đem chúng ta làm ra, ai biết có phải hay không tại nghẹn càng lớn ý nghĩ xấu. Hủy nó, xong hết mọi chuyện. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi." Mã Ứng Hùng song đao một sai, xích hồng bệnh trùng tơ nội khí đã ở thân đao xoay quanh. Động Ngọc Bích liền là muốn huynh đệ của ta chết, muốn hủy nó, trước bước qua lão tử thi thể. Đàm Hành dù chưa ngôn ngữ, nhưng quanh thân linh lực đã phồng lên, dưới chân mặt đất có chút rạn nứt, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, rõ ràng vượt trên giữa sân tất cả tạp âm. Một mực ôm cánh tay đứng ngoài quan sát Trương Cựu Cực không biết lúc nào đã có chút nước mắt, hắn đảo qua Dương Cung bạt kiếm song phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vi Huyền trên thân. Như chi ngu đi, giống như hạ trùng ngữ băng. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ. Giờ phút này các ngươi nội khí chưa hồi phục, vết thương chưa lành, liền muốn đi này mãng phu tiến hành. Như cái này ngọc bích bị cưỡng ép phá đi, đưa tới hậu quả. Các ngươi không phải toàn thắng thân thể, chịu đựng nổi. Hắn có chút nghiêng đầu, dùng tâm điểm một cái vẫn như cũ đứng thẳng bất động chắc thắng. Huống hồ, chắc thắng khí tức mặc dù loạn, thần hồn chưa tán, cùng nó tự giết lẫn nhau, không bằng khôi phục trạng thái, đại hắn thức tỉnh, đang thảo luận chuyện kế tiếp. Lời nói này mặc dù mang theo Trương Cựu Cực đặc hữu tự kỷ giọng điệu, lại để tỉnh đám người. Đúng vậy à, mọi người mới từ bên ngoài núi thây biển máu giết tiến đến, từng cái mang hương, nội lực tiêu hao rất lớn, hiện tại xác thực không phải bên trong hao tổn thời điểm. Đoan Mục Thụy lập tức bắt lấy cơ hội này, tiến lên một bước hòa giải. Trương Cựu Cực nói đúng, Vi Minh cũng là tâm hệ mọi người an nguy, nhất thời tình thế cấp bách, dưới mắt chúng ta trạng thái cũng không tốt, không bằng trước làm sơ chỉnh đốn, khôi phục chút khí lực lại nói. Vạn nhất cái này ngọc bích thật có cổ quái, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh cũng tốt ứng đối. Hắn vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy quả tản ra mùi thơm ngát đan dược. Ta chỗ này còn có chút hồi nguyên đan mặc dù không nhiều, thương thế nặng huynh đệ trước tiên có thể phục dụng điều tức. Có người dẫn đầu, bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Ta cái này cũng có chút binh lương hoàn, có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Khí huyết đan ta còn có mấy quả, ai cần? Mẹ, trước khôi phục lại nói, đả sinh đả tử cũng không kém cái này nhất thời nữa khác. Đám người nhao nhao mở miệng, riêng phần mình lấy ra mang theo bên người đan dược, nguyên bản khẩn trương rằng có cục diện. Ngọc bích trước đó, đám người hoặc ngồi hoặc đứng, bắt đầu yên lặng điều tức, xử lý thương thế, ánh mắt lại vẫn không ngừng liếc nhìn cái kia mặt quỷ quệ ngọc bích, cũng như là pho tượng đứng yên chắc thắng. Mọi người ở đây riêng phần mình điều tức, một mảnh đè nén yên tĩnh lúc. Cái kia mặt trầm tịch ngọc bích không hề có điểm báo trước phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, trên đó quang hoa bỗng nhiên trở nên chói mắt. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy một mực đứng thẳng bất động như pho tượng chắc thắng, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, đóng chặt dưới mí mắt ánh mắt điên cuồng chuyển động, chán nổi gân xanh lên, phản phất tại kinh lịch một loại nào đó cực kỳ thống khổ dãy rủa. Quanh người hắn khí tức cũng biến thành cực kỳ không ổn định, khi thì hể vải như trong gió nến tàn, khi thì cuồng bạo như sắp phun trào núi lửa. Mã Ứng Hùng kinh hô, đột nhiên đứng lên, liền muốn tiến lên. Đàm Hành khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén. Hiện tại là mấu chốt trước mắt, ngoại lực quá nhiều, phí công nhọc sức. Chương 382, cùng sông 3, chương 382, cùng sông 3. Mã Ứng Hùng ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, nắm đấm nắm chặt, khẩn trương chầm chậm vào chắc thắng. Ngay tại lúc này, chắc thắng đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng y mắng gào thét sau một khắc, quanh người hắn cái tia cuồng bạo hỗn loạn khí tức giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt thu liễm về trong cơ thể, trở nên ngưng thực, nặng nề, thậm chí so lâm vào huyễn cảnh trước đó càng thêm cường đại tinh thuần. Hắn run rẩy thân thể bỗng nhiên đình chỉ. Cặp kia đóng chặt thật lâu con mắt, bỗng nhiên mở ra. Hai đạo giống như thực chất tinh quang từ hắn trong mắt bắn ra, ánh mắt kia chỗ sâu, lưu lại một tia không thể hoàn toàn tán đi hồi hộp, nhưng càng nhiều, là một loại trải qua đau khổ, phá rồi lại lập kiên nghị cùng thanh minh. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, có chút thích hứng chớp chớp mắt, ánh mắt đảo qua khẩn trương thủ hộ phía trước Đàm Hành cùng Mã Ất Hùng, đảo qua thần sắc khác nhau đám người, cuối cùng rơi vào cái kia mặt quang hoa dần dần bình phục ngọc bích bên trên. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng lập tức sáng tỏ. Khục. Mẹ, cuối cùng đã xông qua được. Thanh âm khàn khàn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Lao Trác, cảm giác thế nào? Mã Ất Hùng một cái bước nhanh về phía trước đỡ lấy bả vai hắn, trong thanh âm lộ ra khó nén nội vàng. Giờ khắc này, trên bình đài tất cả ánh mắt đều tập trung tại Trác Thắng trên thân, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Trác Thắng sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt chập trùng, hắn nhìn về phía cái kia mặt ngọc bích, ánh mắt bên trong mang theo một tia khó mà ma diệt nghĩ mà sợ, nói giọng khàn khàn: "Thứ quỷ này, có thể soi sáng ra lòng người đáy sợ nhất sự tình. Ta thấy được, kiếm khí của ta mất khống chế, tự tay chém về phía Chí Thân." Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái kia đáng sợ hình tượng từ trong đầu xua tan, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đàm Hành. "Lão Đàm, ngươi đây, ngươi thấy được cái gì?" Tầm mắt mọi người trong nháy mắt chuyển hướng Đàm Hành. Chỉ thấy Đàm Hành thân thể nhỏ không thể thấy chấn động, bờ môi nhếch, cặp con mắt kia chỗ sâu, lại quần quật lấy một loại gần như thống khổ dãy rủa. Hắn cuối cùng không hề nói gì, chỉ là trầm mặc mở ra cái khác mặt. Nhưng mà, cái kia tái nhợt sắc mặt cùng nắm đến trắng bệch đốt ngón tay, đã nói rõ hết thảy. Hắn tại viễn cảnh bên trong tao ngộ chỉ sợ là so tử vong càng không nguyện chạm đến cấm kỵ. Ngay tại mảnh này bị nặng nề bí mật bao phủ trong yên tĩnh, một cái mang theo thanh âm rung động lại kiên định lạ thường thanh âm đột nhiên vang lên. "Để cho ta thử một chút." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tên kia cánh tay mang theo đốt bị thương thiếu niên cắn răng đứng lên, ánh mắt lại gắt gao tiếp cận Ngọc Bích. Đã chắc thắng năng xuống tới. Nói rõ cái này huyễn cảnh cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn hít sâu một hơi, giống như là cho mình động viên. Không thể tại cái này làm chờ lấy, không thể ngồi mà chờ chết. Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái một mực trầm mặc ít nói, trên mặt mang sẹo thiếu nữ cũng im lặng không lên tiếng tiến về phía trước một bước, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Phương Phi ngang trong mày, ngay cả Chắc Thắng đều kém chút gậy ở bên trong, "Các ngươi, để bọn hắn đi, không những bọn hắn muốn đi, chúng ta cũng muốn đi." Tô Lăng Nguyệt thanh lãnh thanh âm đánh gậy hắn. Nàng xem thấy cái kia hai tên thiếu niên thiếu nữ, màu băng lam trong mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hoảng sợ sẽ không bởi vì trốn tránh mà biến mất, lực lượng lại có thể tại trong tuyệt cảnh cầu được. Ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường. "Cái này có lẽ chính là nó đem chúng ta triệu tập ở đây mục đích, sàng chọn." "Sàng chọn?" Vi Huyền Kim Đao cười nhạo một tiếng, "Lựa chọn ra tên điên sao? Là lựa chọn ra cường giả." Trương Cửu cực nhàn nhạt mở miệng, hắn không biết lúc nào đã một lần nữa ôm cánh tay dựa vào về nơi xa, tầm mắt cụ xuống. "Đạo tâm không kiên, co vào người, dù có thiên phú, cuối cùng tầm thường. Cái này Ngọc Bích, ngược lại là cái không sai đá thử vàng." Hắn để rất nhiều người thần sắc biến ảo, nhất là những cái kia vốn là tầm cao khí ngạo thiên tài, nhìn về phía Ngọc Bích ánh mắt nhiều hơn mấy phần kích động. "Ha ha ha. Tốt. Nếu đều đến nước này vậy chúng ta liền cùng đi chiếu cố cái này gõ tâm văn." Mã Ất Hùng đầu vai song đao rào rào giao kích, lóe ra một chuỗi hỏa tinh, ánh mắt của hắn sáng rực đảo qua mọi người tại đây, giọng nói như trung đồng: "Ta dám bắt ta bảo bối này đao đánh cược, đem chúng ta lấy tới địa phương quỷ quái này ý chí, rõ ràng chính là muốn nhìn chúng ta có dám hay không xông cửa này. Là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến lưu lưu. Ai dám theo ta lên?" "Hừ, nếu không có như nhiều chuyện, ta sớm đã đi vào phá quan." Trương Cửu Cực đứng chắc tay, cảm khẽ nâng. Khí cơ phồng lên ở giữa, trên trán cái kia sợi mang tính tiêu chí sợi tóc màu trắng không gió mà bay. Hắn giọng mang kinh thường, bệ nghệ lấy Mã Ất Hùng, tư thái ngạo nghệ đến cực điểm. "Ôi, ngài nhìn ta chuyện này làm." Mã Ất Hùng con mắt nhỏ giọt nhất chuyện, trên mặt trong nháy mắt chất lên nhiệt tình phải mở, thậm chí hơi cường điệu quá tiểu dung, hướng phía Trương Cửu Cực liền là một cái chắp tay không người. "Bạch Long Thương thần uy chấn thiên hạ, nên đi đầu. Ngài trước hết mời. Tiểu đệ ta sao dám cùng ngài giành trước đâu?" Trương Cửu Cực thân hình nhỏ không thể thấy một trận, khóe miệng hất lên, nhìn xem Mã Ất Hùng bộ kia không có hảo ý cung kính bộ dáng, ngược lại câu lên một vòng ngoạn vị ý cười. "Xách, nhữ đã là ta mệnh trung chú định tốc địch, há có để nhữ khuất tại phía sau lý lẽ. Không ổn, rất là không ổn." "Vẫn là như trước hết mời." Hai người lại như vậy tại trước mắt bao người, ngươi đẩy ta nhường một bước khẽ không người, động tác sốc nổi, rất giống hai cái gặp mặt liền lẫn nhau túi đầu quen thuộc con tôm. Mắt thấy đã lề mề đến khoảng cách Ngọc Bích vẹn vẹn cách xa một bước, eo đều nhanh cong trở thành 90 độ, miệng bên trong còn tại mở miệng một tiếng ngài trước hết mời túc địch đi đầu, nhưng cái kia mấu chốt một trường, chính là ai cũng không chịu trước đè lên. Cái này ra túc địch hô kính kịch hai mã, thấy chung quanh một đám thiên tài khỏe mắt run rẩy, im lặng ngưng nghẹn. Hai cái ngu xuẩn. Ngay tại hai người còn tại chỗ ấy lẫn nhau lễ nhượng lúc, Vi Huyền Kiên cái kia đem giữ tận rằng cưa luôn nào, nên ngang từ giữa hai người chen vào, không nói hai lời, một bàn tay hung hăng đặt tại Ngọc Bích phía trên. Mã Ất Hùng tại chỗ cứng đờ, lập tức khỏe miệng co giật nhìn về phía Trương Cửu Cực. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, một cỗ khó nói lên lời không khí lung túng trong nháy mắt tràn ngập ra. Phốc phốc. Quanh mình lập tức vang lên vài tiếng không đè nén được cười nhạo. Lại là một câu băng lãnh đánh giá lướt qua. Tô Lăng Nguyệt thân hóa một đạo thanh lãnh băng ảnh, tay áo phất phơ ở giữa, đã như kinh hồng lướt qua hai người bên cạnh, tố bạch bàn tay không chút do dự in lên Ngọc Bích. Chương 383, Tân Bí, 1, chương 383, Tân Bí, 1. Vượt qua. Ha ha ha. Gõ tâm hỏi. Chết có gì sợ? Ít đánh rắm. Lão tử còn muốn đi trưởng thành giết dị tộc đâu. Đều cho ta còn sống đi ra uống rượu. Không sai. Cùng một chỗ vượt qua. Phóng khoáng cười mắng cùng tiếng hò hét bên trong, lần lượt từng bóng người lại không chần chờ, nhao nhao đưa bàn tay ấn về phía Ngọc Bích. Đạo đạo lưu quang liên tiếp phóng lên tận trời, tỏa ra từng trương tuổi trẻ mà kiên định khuôn mặt. Trong chớp mắt, giữa sân liền chỉ còn lại có Mã Ất Hùng còn chưa khởi hành. Hắn thu liễm vui cười, quay đầu nhìn về phía một mực trầm ổn canh giữ ở phía sau Đàm Hành cùng Chắc Thắng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. "Lão Đàm, lão Chắc, bên ngoài liền giao cho các ngươi. Vạn nhất tình huống không đúng, đừng do dự, lập tức đi. Giữa chúng ta, không nói giả mồm lời nói, chết sống có số. Yên tâm, có chúng ta tại." Đàm Hành một đòn nặng nề trong tay huyết phù đồ, Chắc Thắng cũng giơ kiếm ra hiệu. Ba người nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Mã Ất Hùng lại không chần chờ, thân hình thoát một cái, bàn tay mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, trung điệp ấn về phía cái kia lưu chuyển lên ngàn vạn huyễn quang ngọc bích. Khi Mã Ất Hùng bàn tay cùng ngọc bích tiếp xúc mấy mắt, quanh người hắn không gian có chút vặn mèo, cả người như là bị hút vào trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt cũng theo đó đã mất đi tiêu điểm. Lớn như vậy trên bình đài, giờ phút này chỉ còn lại có Đàm Hành cùng Chắc Thắng hai người còn duy trì thanh tỉnh. Bọn hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy hơn 30 đạo thân ảnh như là thạch điêu đứng yên ở ngọc bích phía trước, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra khác biệt cảm xúc, hoặc thống khổ dãy rủa, hoặc kiên nghị bất khuất, hoặc hoảng sợ vặn mèo. Xem ra, khảo nghiệm đã bắt đầu. Chắc Thắng thấp giọng nói, tay cầm áp thắng kiếm đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn trải qua loại kia dày vò, biết rõ trong đó hung hiểm. Đàm Hành trầm mặc gật đầu, huyết phù đồ trùng điệp cắm trên mặt đất, phát ra trầm một vang. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, cảnh giác quét mắt toàn trường, ngưng thần cảnh giới. Ngay tại hai người trông coi đám người thời điểm, xuất hiện trước nhất dị trạng chính là cái kia cánh tay mang theo đốt bị thương thiếu niên. Hắn tiến vào huyễn cảnh bất quá thời gian một nén nhang, thân thể lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, trên mặt không có chút huyết sắc nào, thất khiếu thậm chí bắt đầu chảy ra nhỏ xíu tơ máu. "Không, ca, cứu ta." Hắn vô ý thức nỉ non, khí tức cấp tốc bị bại. Chắc Thắng biến sắc. Hắn tâm thần muốn hỏng mất. Lời còn chưa dứt, thiếu niên quanh thân không gian một cơn chấn động, cả người lại hóa thành một đạo nhu hòa bạch quang, như là bị gió thổi tán lưu hình, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại ngọc bích trước một mảnh vắng vẻ. Đàm Hành trong lòng siết chặt. Chắc Thắng cẩn thận quan sát lấy ngọc bích, lắc đầu. Ngọc bích không có phản vệ hung lệ chi khí, cái kia bạch quang càng giống là bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Hắn thất bại nhưng cũng có thể bảo vệ một mạng. Phản phất kéo ra một loại nào đó mở màn. Thời gian kế tiếp bên trong, liên tiếp có thân thể người kịch chấn sau hóa thành bạch quang tiêu tán. Có tại một khắc cuối cùng phát ra không cam lòng gào thét, có thì là một mặt thoải mái, phản phất giải thoát. Trên bình đài bóng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại không tới 20 người. Mỗi người biến mất, đều để Đàm Hành cùng Chắc Thắng tâm tình nặng nề một điểm. Bọn hắn nhìn thấy Vi Huyền cả người đầy cơ bắp, sát khí trùng thiên, phản phất tại cùng vô hình thiên quân vạn mã chém giết. Nhìn thấy Tô Lăng Nguyệt quanh thân băng xương ngưng kết, hai đầu lông mày mang theo tan không ra đau thương cùng quyết tuyệt. Cũng nhìn thấy Trương Cựu Cực mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nét bờ môi cùng có chút rung động đầu ngón tay biểu hiện hắn đang trải qua áp lực thực lớn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đột nhiên, Phương Phi Ngang đông nhiên mở hai mắt ra, lảo đảo một bước, ngụm lớn thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn chung quanh, lập tức nhìn về phía Ngọc Bích, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại như chút được gánh nặng thanh minh. Như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, Đoan Mục Thụy, Nhan Bác mấy người cũng lần lượt tránh thoát huyễn cảnh, tỉnh táo lại. Mỗi người đều là mồ hôi đầm địa, khí tức bất ổn, nhưng ánh mắt đều so trước đó càng thêm cô đọng, kiên định, hiển nhiên tại huyễn cảnh bên trong chiến thắng tâm ma, có thu hoạch riêng. Nhưng mà, vẫn có gần 10 người vẫn như cũ ham sâu trong đó, bao quát Mã Ất Hùng, Vi Huyền, Tô Lăng Nguyệt cùng Trương Cựu Cực. Ngay tại lúc này, dị biến tái sinh. Một mực không có động tĩnh Vi Huyền, đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Quanh người hắn sát khí chẳng những không có yếu bớt, ngược lại ngưng tụ như thật, mơ hồ ở sau lưng hắn hình thành một tôn mơ hồ giữ tợn ác lang hư ảnh. Khí tức của hắn tại thời khắc này ầm vang tăng vọt, đúng là tại ảo cảnh áp bách dưới đột phá của mình. Cơ hồ cùng một thời gian, Tô Lăng Nguyệt bên ngoài thân hàn khí đột nhiên nội liễm, mi tâm một điểm băng lam ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhưng nàng cho người cảm giác lại càng thêm nguy hiểm, phảng phất một tòa vận sức chờ phát động băng sơn. Trương Cựu Cực thì chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở con mắt ra bên trong, cái kia bôi tự kỷ chi sắc giảm đi không ít, thay vào đó là một loại thấy rõ thâm thúy. Ngay sau đó, Mã Ất Hùng cũng đột nhiên hoàn hồn, cặp kia luôn luôn mang theo bất cần đời trong mắt, giờ phút này lại thiêu đốt lên trước nay chưa có đấu trí cùng hỏa diễm, hắn vô ý thức nắm chặt đầu vai song đao, nhếch miệng nở nụ cười. "Mẹ, đủ kình." Đến tận đây, tất cả thông qua gõ tâm quan người đã toàn bộ thức tỉnh. Ngọc bích phía trên quang hoa chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra phía dưới thần thái khác nhau đám người. Nguyên bản hơn 30 người, giờ phút này chỉ còn lại có cuối cùng này mười mấy người. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Thành công thông qua khảo nghiệm vui sướng còn chưa tới kịp lan tràn. Sau một khắc, cái kia mặt to lớn ngọc bích lần nữa phát sinh biến hóa mới. Mọi người ở đây tâm thần chưa định lúc, cái kia mặt to lớn ngọc bích quang hoa đại thịnh, nhu hòa lại không quang mang chói mắt đem trọn cái bình đài chiếu rọi đến giống như ban ngày. Lưu động vầng sáng tại bích diện trung ương chậm rãi hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đạo mơ hồ lại uy nghiêm cổ lao thân ảnh. Thân ảnh này nhìn không ra cụ thể hình dạng, phản phất từ thuần túy ánh sáng cùng ý niệm cấu thành, tản ra xa xăm mà tang thương khí tức. Một đạo bình thản lại thẳng tới mỗi người sâu trong linh hồn thanh âm chậm rãi vang lên. Kẻ đến sau, các ngươi có thể ở nơi này tỉnh lại, liền đã chứng minh các ngươi có trực diện mình tâm chi dũng, có nhìn xuyên hư vô chi trí. Đám người tâm thần bị chấn, nín hơi ngưng thần. Chương 384, Tân Bí 2. Chương 384, Tân Bí 2. Bọn hắn minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là nơi đây chân chính chủ đạo người, hoặc giả thuyết là viễn cổ lưu lại một loại nào đó ý chí. Quang ảnh kia tiếp tục mở miệng, thanh âm không hề bận tâm. Vừa rồi gõ tâm chi thử tâm trí không kiên người, không thể xông qua bản thân hoảng sợ người, đã từ gõ tâm bích còn sót lại chi lực, bình yên đưa ra nơi đây, quay về ngoại vực. Lời vừa nói ra, trên bình đài căng cứng bầu không khí rõ ràng vì đó buông lỏng. Mặc dù bị đào thải, nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Quả là thế. Chắc thắng nói khẽ với Đàm Hành nói, ấn chứng lúc trước hắn suy đoán. Nhưng việc nơi này, họ ký ức đem bị phong tồn, nơi đây chứng kiến hết thảy, không được truyền ra ngoài. Quang Ảnh nói bổ sung, ý vị này, những cái kia bị đưa ra người, liên quan tới nơi đây, này vết tưởng, này thí luyện tất cả ký ức, đều đem bị bàn tay vô hình triệt để xóa đi. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Mã Ất Hùng gãi đầu một cái, trung binh là kìm nén không được trong lòng đoàn kia lửa, tiến lên một bước, giắt cuống họng hướng Quang Ảnh hô, tiền bối, lão nhân gia ngải phí như thế lại kình, đem chúng ta từ U Minh Nguyên từng cái xó xỉnh ngõ tới, lại làm một màn như thế gõ tâm trí thử, tổng sẽ không phải là chuyên môn làm việc thiện, giúp chúng ta ra môn mấy cái rèn luyện đạm phải ta. Đến cùng cần làm chuyện gì, ngài cho câu lời rõ ràng thôi. Cái kia rộng lớn Quang Ảnh nghe tiếng, có chút chuyển hướng Mã Ất Hùng phương hướng. Nó cũng không cụ thể đôi mắt, nhưng ở một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng, một đạo phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn ánh mắt đã rơi xuống, tập trung tại Mã Ất Hùng trên thân. Cái kia đạo vô hình ánh mắt như là thực chất, đặt ở Mã Ất Hùng trên thân, càng đặt ở trái tim của mỗi người. Này Ngọc Bích, chính là ta nước võ chắc bí bảo, gõ đi tầm thường sợ sệt hạ người. Ta chính là Bích Linh, chính là này gõ tâm vách tường chi thủ hộ ý chí. Các ngươi đã qua gõ tâm liền có tư cách biết được chân tướng, cũng có quyền lực làm ra lựa chọn. Là cứ thế mà đi, mang theo minh tâm kiến tính chi tâm cảnh thu hoạch, bình yên trở về. Hay là lưu lại, đền bù tiền nhân sơ hở, gánh vác thương sinh đại nghĩa, ngăn một trận khuynh thế hạo kiếp tại chưa xảy ra. Nhưng đến tiếp sau càng liên quan liều mạng tranh đấu, nguy cơ vẫn lạc hơn xa trước đây. Là đi hay ở, các ngươi tự hành quyết đoán. Bích Linh tiếng nói rơi xuống, trên bình đài lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Rời đi có thể bảo vệ bình an, đã có thu hoạch, lưu lại thì mang ý nghĩa đối mặt tử vong chân chính phong hiểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều kịch liệt lóe lên, trong máu thuộc về thiên tài kiêu ngạo, đối sức mạnh vô thượng khát vọng, cùng đối tử vong tự nhiên kính sợ, đang tại điên cuồng giao phong. Xuy, một tiếng cười khẽ đánh vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy Vi Huyền liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dấy lên hưng phấn mà nguy hiểm hỏa diễm. Tới đều tới rồi, nào có rảnh tay trở về đạo lý. Lao tử tuyển lưu lại. Tô Lăng Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí lại vô cùng kiên định, ta cũng lưu lại. Nàng cần lực lượng, cần có thể trưởng khống mình cùng đồng bạn vận mệnh lực lượng. Trương Cửu Cực đứng chắp tay, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu, ta chi hành trình, há lại chỉ có từng đó nơi này. Phương Phi Ngang, Đoan Mục Thụy, Nhan Bắc các loại thiên kiêu hơi chút trầm ngâm, cũng nhao nhao tỏ thái độ nguyện lưu lại. Có thể bước qua gõ tâm chi thử đi đến nơi này, không khỏi là tâm trí như sát hạ người, vô thượng cơ duyên gần ngay trước mắt, ai chịu cam tâm lùi bước. Mã Ất Hùng cùng Đàm Hành, chắc thắng liên nhau, trong mắt ba người đều là đồng dạng quyết ý. Mã Ất Hùng lần nữa tiến lên trước một bước, hướng phía Bích Linh Quang Ảnh trịnh trọng ôm quyền, thanh âm âm vang, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Chúng ta lựa chọn tiếp tục, nhưng xin tiền bối chỉ rõ, ngài đến tuột cùng là ai? Viễn cổ võ chắc ra sao tồn tại? Đã từng Lam Tinh phải chăng có huy hoàng võ đạo? Vì sao chọn chúng ta? Dĩ vãng xâm nhập U Minh Nguyên người không phải số ít, vì sao chưa hề có người đề cập nơi đây có gõ tâm quan? Bích Linh Quang Ảnh nghe vậy, tựa hồ khẽ bước cằm, cái kia từ ánh sáng tạo thành thân ảnh phảng phất nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Nơi đây, hiện được xưng U Minh Nguyên a. Bích Linh Quang Ảnh nghe vậy, tựa hồ khẽ bước cằm, quang chất thân thể nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Nó cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại mang theo một tia xa xăm thẫn thờ hỏi. Như thế nói đến, võ trác đã qua đời đi bao nhiêu năm tháng? Mã Ất Hùng thần sắc nghiêm lại, cung kính trả lời. Về tiền bối, hiện tại nơi đây xác thực gọi U Minh Nguyên. Về phần viễn cổ năm nước, theo hiện có sách sử mảnh vỡ phỏng đoán, cách nay chí ít đã có hơn 2000 trở. Hơn 2000 trở. Bích Linh nhẹ giọng lặp lại, quang ảnh tốc độ lưu chuyển lặng yên tăng tốc, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Cái kia bây giờ, là năm nước bên trong cái nào một nước chấp trưởng thiên hạ? Là ta võ trác, vẫn là Huyền Chiêu, hoặc là Vân Lan? Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra vẻ phức tạp. Cuối cùng, vẫn là Đàm Hành tiến lên một bước, hít sâu một hơi, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn. Tiền bối, ngài nói tới võ trác, Huyền Chiêu, Vân Lan, Sóc Thần, Thanh Vu, viễn cổ năm nước sớm đã đều chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. Thời thế hiện nay chính là liên bang chi thế giới. Liên bang cuối cùng vẫn là vong sao. Ai, số trời như thế, khó thoát kiếp nạn này. Bích Linh thanh âm không còn không hề bận tâm, tiếng thở dài đó phảng phất gánh chịu vạn cổ nặng nề, quang ảnh cũng theo đó sáng tối chập chờn, toát ra một loại sâu thấu xương tủy bất đắc dĩ cùng bi thương. Mã Ất Hùng nghe xong, con mắt lập tức sáng đến dọa người, hắn bén nhạy bắt được ở trong đó ẩn chứa kinh thiên bí mật, vội vàng xích lại gần mấy bước, trên mặt chất lên mang theo vài phần định nọt lại khó nén hưng phấn tiêu dung. Hắc hắc, tiền bối, nghe ngài lời này, bên trong cố sự lớn đi a. Đã ngay cả trong thần thoại mới có gõ tâm vách tường đều sống sờ sờ thức ở chỗ này, vậy có phải hay không nói, thượng cổ những cái kia bản sơn đảo hải, ngự kiếm phi hành truyền thuyết, tất cả đều không phải không có lửa thì sao có khói. Ta Lam Tinh các lao tổ tông, thật có qua như vậy một đoạn như bức hống hống huyền huyễn thời đại. Ngài cho cẩn thận nói một chút thôi, chúng ta đều nhanh hiếu kỳ chết. Lời vừa nói ra, tựa như một đạo kinh lôi, tại mọi người trong lòng nổ vang. Ở đây tất cả thiếu niên thiên kiêu đều hô hấp dồn dập, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Phải biết, căn cứ liên bang chính sử minh xác ghi chép, hiện nay võ đạo hệ thống hoàn toàn bắt nguồn từ 500 năm trước trận kia thiên địa dị biến. Chương 385, lựa chọn, 1, chương 385, lựa chọn, 1. Khi cái kia tràn ngập tà thần cùng dị tộc dị vực cùng Lam Tinh giáp giới, đệ tử kia giới siêu phàm linh năng giống như thủy triều rót ngược vào, thấm vào cũng cải tạo mảnh này đã từng tuyệt linh chi địa mới bởi vậy khai sáng bây giờ võ đạo thịnh vượng kỷ nguyên mới. Nhưng nghe cái này viễn cổ vách tường linh ngôn giới chi ý, tại còn xa xưa hơn nhân đại, Lam Tinh bản thổ liền từng thai nghén qua huy hoàng siêu phàm văn minh. Như vậy, một cái đủ để phá vỡ nhận biết vấn đề tùy theo mà đến. Như thế một cái vĩ đại thời đại, tại sao lại triệt để đoạn tuyệt? Những cái kia di sơn đảo hải đại năng đi phương nào? Sáng chói truyền thừa vì sao một tia không dư thừa? Lam Tinh lại tại sao lại linh năng khô kiệt, biến thành cần dựa vào dị vực trả lại tài năng lại cháy lên tu hành phàm tục chi địa? Những này bị tuế nguyệt bụi bặm thật sâu vùi lấp viễn cổ tân bí, chính là liên bang tự sáng tạo lập đến nay, hao phí vô số nhân lực vật lực, đau khổ truy tìm nhưng thủy chung không hiểu được trung cực câu đố thứ nhất. Mà giờ khắc này, giải đáp đây hết thảy chìa khóa, có lẽ liền nắm giữ ở trước mắt đạo này từ viễn cổ còn sót lại ý chí trong tay. Nghĩ tới đây, các thiếu niên nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Bọn hắn ý thức được, mình có lẽ không chỉ là đến tìm kiếm cái người máy duyên mạo hiểm giả, càng sẽ thành mấy trăm năm qua, nhóm đầu tiên để lộ Lam Tinh thất lạc chân tướng lịch sử nhân chứng. Bích Linh quang ảnh tại ngắn ngủi yên lặng sau lại độ sáng lên, cái kia đạo xa xăm thanh âm phỏng, mỗi chữ mỗi câu đập tầm ầm tại mọi người trong lòng. Các ngươi đoán không sai, viễn cổ Lam Tinh cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tuyệt linh chi địa. Lúc kia giữa thiên địa chạy xuôi là trí thuần đến túy tiên tiên chi khí, dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thần, hô phong hoán vũ, truy tinh cầm thắng, thậm chí trường sinh cửu thị. Con đường này chính là luyện khí sĩ chi đạo. Cứ việc sớm có dự cảm, nhưng khi luyện khí sĩ ba chữ chân chính từ Bích Linh trong miệng thốt ra lúc, tất cả mọi người vẫn cảm giác ra đầu nổ tung, phảng phất một cái phủ đuổi vạn cổ thần thoại chi môn ở trước mắt tầm vang mở rộng. Ta chỗ chi võ chắc cùng Huyền Chiêu, Vân Lan, Sóc Thần, Thanh Vu bốn quốc cùng tồn tại, luyện khí văn minh cường thịnh, viễn phi như các loại có khả năng tưởng tượng. Bích Linh thanh âm dần dần trầm, trong giọng nói cũng tràn ngập lên tan không ra bi thống. Nhưng thịnh cực tất suy, đại kiếp đột nhiên trước khi, ước 2,100 năm trước, vượt ngoại hư không, đã nứt ra, không phải một chỗ, là năm đạo ngang qua thương khung cự khe hở, đồng thời xuất hiện tại năm nước cảnh nội. Từ kẽ nước bên trong tuân ra cũng không phải là thực thể, mà là vô hình vô chất, lấy chúng sinh thất tình lục dục vì lương thực quỷ dị tồn tại. Chúng ta xưng là vượt ngoại thiên ma, bọn chúng gần như bất tử bất diệt, chỉ cần thế gian dục vọng không dứt, thiên ma liền có thể quần quận chúng sinh. Luyện khí sĩ bàng bạc khí huyết cùng cứng cỏi thần hồn, đối bọn chúng mà nói càng là vô thượng chân tu. Năm nước khói lửa ngập trời, sơn hà vỡ vụn, vô số đại năng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, không cách nào triệt để diệt sát. Ngược lại bởi vì chiến hỏa sinh sôi tuyệt vọng cùng hoảng sợ, để thiên ma càng phát ra hung hăng ngang ngược. Ngọc bích trước đó hoàn toàn tĩnh mịch, các thiếu niên phảng phất trông thấy viễn cổ tận thế, thiên khung khắp huyết, đại địa gào thét, tiền bối tại vô tận ma ảnh bên trong chém giết thảm thiết cảnh tượng. Rơi vào đường cùng, năm nước nhân vương hội tụ tất cả may mắn còn sống sót cường giả, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Nâng năm nước chi lực, bố trí xuống phong long đại cấm, lấy chặt đứt Lam Tinh tổ mạch, vĩnh tuyệt thiên địa linh căn làm đại giá, rút ra tiên thiên chi khí bản nguyên, đem năm đạo kẻ nước cưỡng ép phong ấn. Cái gì? Chặt đứt long mạch? Mã Ất Hùng nghẹn ngào kêu sợ hãi, thấy lạnh cả người từ đám người xương sống luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lam Tinh sẽ từ huy hoàng luyện khí thời đại rơi xuống, biến thành cần dị vực linh năng trả lại tuyệt linh chi địa. Đây là viễn cổ tiên dân, là chủng tộc tồn tụ, nỗ lực cỡ nào thảm thiết đại giới. Nơi đây, cũng chính là các ngươi chỗ xương u minh nguyên, chính là ta võ chắc quốc phong ấn kẻ nước chỗ. Bích Linh dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển trầm. Nhưng phong long đại cấm chỉ có thể phong cấm, thiên ma căn nguyên còn tại kẽ nước bến bờ, nếu không quan bế kẽ nước bến bờ đầu nguồn, phong ấn cuối cùng cũng có bị ăn mòn, vỡ tan một ngày. Thế là tại hoàn thành phong ấn, linh khí bắt đầu suy kiệt thời khắc cuối cùng. Nam nước nhân vương xuất lĩnh các quốc gia tinh nhuệ nhất luyện khí sĩ quân đoàn, ôm hẳn phải chết ý chí, ngang nhiên sắp nhập vào kẽ nước bến bờ, cái kia không biết vượt ngoại ma thổ. Bích Linh thanh âm tại lúc này đột nhiên nổ cao, mang theo khó nói lên lời sục sôi cùng nung nén. Bọn hắn muốn không phải kéo dài hơi tàn, mà là muốn tại ma thổ phía trên, tại bọn hắn hang ổ bên trong, triệt để quan bế cái nước, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trận chiến kia kết quả như thế nào, ta cũng không biết. Ta một bộ phận bản thể theo ta võ chắc nhân vương nhiệm mẫn giết vào vực ngoại, nơi đây vẹn vẹn lưu một sợi vách tường linh ý chí chấn thủ phong ấn. Chỉ lờ mờ cảm giác được, bọn hắn tại vực ngoại giết cái long trời lở đất, vô số tà ma đền tội, ma huyết nhuộm đỏ thương khung. Nhưng từ đó về sau, liên hệ liền triệt để đoạn tuyệt. Năm nước tinh nhuệ, không có người nào trở về. Lam Tinh luyện khí thời đại cũng bởi vậy kết thúc. Bi tráng cố sự kể xong, trên bình đài hoàn toàn tĩnh mịch. Các thiếu niên trong lồng ngực nhiệt huyết trào lên, lại tràn đầy khó tả chua xót cùng kinh ý. Dưới chân bọn hắn thổ địa lại gánh chịu lấy như thế xúc động lòng người quá khứ. Ngay tại lúc này, Bích Linh quang ảnh bỗng nhiên run rẩy dữ dội, nguyên bản xa xăm trong thanh âm lộ ra như lưới đao kính gấp. Mà liền tại không lâu, ta tự ngủ say bên trong bừng tỉnh, lập tức cảm giác được vực ngoại thiên ma đang tại ngóc đầu trở lại. Ngọc bích phía trên quang văn chất loạn, ngữ tốc đột nhiên nhanh như cảnh báo sâu thai. 500 năm trước ma khí sơ lâm, bất quá từng tia từng sợi còn không đủ để xông phá ta chi ngủ say phong ấn, ta mặc dù cảm giác lại khó thức tỉnh. Bây giờ thiên địa đã biến, vực ngoại ma khí mãnh liệt như nước thủy triều nhuộm dần cả khôn, kỳ thế đã viễn siêu giới hạn. Bực này nồng độ đã không phải thấm vào, ma khí nhuộm dần thiên địa như mực nhập thanh thủy, chính là cái này gần như đoạt xá ma địa bản nguyên mới cưỡng ép tỉnh lại ta. Cái này cũng mang ý nghĩa bị trấn áp ở nơi này đầu nguồn tôn này vượt ngoại thiên ma cũng cảm ứng được đồng nguyên ma khí tầm bổ, hắn đã bắt đầu thức tỉnh. Dựa theo loại trình độ này thấm vào, chớ nói trăm năm, chỉ sợ không ra mười năm, bị phong ấn ở này có vượt ngoại thiên ma hắn chắc chắn phá phong mà ra. Chương 386, lựa chọn 2. Chương 386, lựa chọn 2. Đến giờ kẽ nước mở lại, thiên ma lại đến, mà sớm đã đoạn tuyệt luyện khí truyền thừa Lam Tinh, dùng cái gì chống lại, dùng cái gì sinh tồn? Nhưng trời không tuyệt nhân tộc, không dứt ta Lam Tinh, Bích Linh thanh âm bỗng nhiên giơ lên, mang theo khó mà ức chế rung động. Nô tại nhĩ ngang bên trên, lại cảm giác được vực ngoại ma khí lưu chuyển vết tích. Các ngươi không những không bị ăn mòn, ngược lại đem nó nạp làm chính mình dùng, đi ra trước đó chưa từng có chi đạo.
Tốt, tốt, tốt.
Liên nói ba tiếng tốt, Bích Linh quang ảnh bởi vì kích động mà sáng tối chập chờn. Nghĩ không ra thế này nhân tộc có thể tại trong tuyệt cảnh mở ra lối riêng, lấy ma khí làm tuổi tuổi, chúc tộc ta con đường đây là nhân tộc đại hạnh, thương sinh đại hạnh. Đám người nghe vậy, tâm thần kích chấn, trong lúc nhất thời trên bình đài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đàm Hành nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vách tường linh chập chờn quang ảnh, thanh âm bởi vì cực hạn chấn kinh mà có chút phát run.
Ngài
là nói, cái này âm u đáy vực dưới, liền bịt lại một cái vực ngoại thiên ma. Lời nói này như là kinh lôi bổ ra mê vụ, ở đây đều là các thị thiên tiêu, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa đã hiểu ra. Vách tường linh nói tới vực ngoại thiên ma chỉ sợ sẽ là bây giờ tại dị vực ngoại trưởng thành cùng liên bang giằng co, được xưng là vực ngoại tà thần tồn tại. Mà cái kia cái gọi là vực ngoại ma khí chính là từ dị vực giáp giới chỗ quán trú mà đến, bị đương đại nhân tộc luyện hóa hấp thu thiên địa linh năng. Ngọc Bích Linh quang rung động, thanh âm đột nhiên nổ cao. Không sai, này Nguyên Thâm sứ Sở Phong chính là năm đó võ chắc nhân vương Nhiễm Mẫn, tự mình dẫn cả nước tinh nhuệ, lấy ngàn vạn tu sĩ tính mệnh làm đại giá, sinh sinh bắt về một tôn vực ngoại thiên ma. Các ngươi có biết vì sao không đem nó chém giết, ngược lại phải phí nhiều chu trương đem nó bắt sống? Không đợi đám người đáp lại, Vách Tường Linh đã tự hỏi tự trả lời, trong giọng nói lộ ra mấy phần nghiêm nghị ngạo ý. Chỉ vì Phong Long đại cấm mặc dù thành, lại cần quần quần không dứt chi lực gắn bó. Nhân vương sớm đã đoán được, một khi thiên địa linh khí khô kiệt, cấm chế chắc chắn theo tuế nguyệt trôi qua mà suy bại. Cho nên, hắn đem kẻ này luyện là trận nhãn lấy tự thân ma nguyên làm tuổi tuổi, vận chuyển toàn bộ đại cấm. Phương pháp này chỗ tinh diệu ở chỗ, lấy cách của người, hoàn thi bị thân. Dùng hắn lực lượng phong ấn hắn, để hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng bản thân làm hao mòn, cho đến hao hết cuối cùng một điểm ma nguyên, vinh thế hóa thành cấm chế một bộ phận. Đến giờ, nơi đây sẽ lại không cần ngoại lực, tự thành vĩnh hằng phong ấn. Vách tường linh thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, quang ảnh bên trong cũng nổi lên gợn sóng. Nhưng nhân vương nhìn tính và tính, cuối cùng không thể tính toán tường tận và cổ. Hắn chưa từng ngờ tới, 2.000 năm sau, vực ngoại ma khí lại sẽ từ chỗ hắn kẽ nứt rót ngược vào. Bây giờ ma khí rót vào cấm chế, ngược lại trở thành tôn này tiên ma kéo dài tính mạng chi nguyên. Phong Long đại cấm có thể ngăn ngoại lực, lại không phòng được đến từ nội bộ ăn mòn a. Ngoa tào, chiếu nói như vậy, chúng ta lão tổ tông năm đó là bắt sống một tôn tà thần khi tin cái khác bốn đạo phong ấn cũng đều riêng phần mình để lấy một khối dạng này tin. Mã Ất Hùng thốt ra, cái này thu tục lại tinh chuẩn ví von tại trang nghiêm bầu không khí bên trong nổ tung, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Tin, đây là vật gì? Vách tường linh quang ảnh có chút ba động, toát ra rõ ràng hoang mang. Liên là, ân, một loại có thể tiếp tục cung cấp năng lượng, khu động đồ vật vận chuyển đồ vật. Mã Ất Hùng nắm tóc, cố gắng dùng đối phương có thể hiểu được phương thức giải thích. Tiếp tục cung cấp năng lượng, khu động vận chuyển. Ha ha ha, rượu dụ. Vách tường linh thanh âm lại mang theo vài phần đã lâu thoải mái. Không sai, chính là tin. Năm nước nhân vương, các cầm một tôn vực ngoại thiên ma, trấn tại năm nơi long mạch tiết điểm, lấy thân là tuổi, lấy lực là hỏa, gắn bó cái này phong long đại cấm vận chuyển vào cổ. Hắn lời nói nhất chuyển, mang theo vô tận ngạo nghễ. Nếu không có quyết tuyệt như vậy, há có thể hộ ta làm tinh 2,0005 thái bình? Các ngươi lão tổ tông thủ bút, còn vào tới các ngươi hậu bối chi nhãn. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu hào hùng bay thẳng trên đỉnh đầu, phản phất tận mắt nhìn thấy tiên tổ cầm ma trấn nguyên ngập trời khí phách. Ngọc Bích Linh quang lưu chuyển, Đàm Hành bước ra một bước, thanh âm mang theo không để nén được khuấy động. Tiền bối, đã như vậy, hiện tại cần chúng ta làm cái gì? Vách tường linh nghe vậy, quang ảnh có chút chập chờn, một tiếng kéo dài thở dài phảng phất xuyên qua vào cổ. Ta đã thức tỉnh, liền mang ý nghĩa. Bị trấn áp ở đây tôn này thiên ma, cũng đem tỉnh lại. Còn lại bốn đạo phong cấm, chỉ sợ cũng là như thế. Ta cảm ứng được các ngươi khí tức là gì, lúc này mới dẫn động Ngọc Bích chi lực, đem bọn ngươi gọi đến nơi đây. Kẻ này lấy hoảng sợ vì lương thực, trong tâm niệm mảy may khiếp sợ, đều đem hóa thành hắn lực lượng. Cho nên ngài mới bày xuống cái này gõ tâm quan. Một đạo réo rắt thanh âm vang lên, Tô Lăng Nguyệt ánh mắt như điện, trong nháy mắt hiểu ra. Chúng ta sở dĩ có thể đứng ở nơi này, chính là bởi vì chúng ta thông qua được khảo nghiệm, phá trừ trong lòng hoảng sợ. Mà những cái kia không thể thông qua người, đều đã bị ngài sớm truyền tống ra ngoài, có đúng không? Vách tường linh thanh âm nặng nề mà kiên quyết. Xông không qua hoảng sợ ma trướng, lưu lại cũng chỉ là tăng thêm thương vong, biến thành tên thiên ma này khôi phục tư lương. Vi Huyền ken một tiếng đem răng cưa chiến đao ngừng lại trên mặt đất, không kiên nhẫn đánh gãy. Rông dài nhiều như vậy, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Trực tiếp chặt cái kia tà thần được hay không? Vách tường linh quang ảnh chuyển hướng hắn, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ ngưng trọng. Lấy các ngươi bây giờ tu vi, còn giết không được hắn, trừ phi là hóa thần kỳ luyện khí đại năng đích thân đến, mới có chu ma chi năng. Mà các ngươi lực lượng bây giờ ba động, tại ta cảm giác bên trong, bất quá trúc cơ tiêu chuẩn. Chỉ khi nào trúc cơ trở lên tu sĩ bước vào phong ấn hạch tâm, vô luận đi là truyền thống luyện khí con đường, vẫn là các ngươi mới nói, nó năng lượng đều sẽ cùng phong long đại cấm cộng minh, dẫn đến phong ấn sớm sụp đổ. Cái này chính là chúng ta khí linh tồn tục ý nghĩa, thủ hộ nơi đây, không cho sơ thất. Tô Lăng Nguyệt ánh mắt lóe lên, nhẹ bén bắt lấy mấu chốt, cái khác bốn phía phong cấm chi địa, phải chăng cũng giống như ngài đồng dạng khí linh trấn thủ? Vách tường linh thanh âm chém đinh chặt sắt, quang ảnh bên trong hiện hiện hồi ức. Năm nước trọng bảo, các trấn một phương. Võ Trác gõ tâm vách tường huyền chiêu phát mây kính vân lan quạt lá cọ sóc thần huyền hoàng tháp thanh vu bích ngọc thành quang hồ lô. Ta đã mơ hồ cảm giác được, bọn hắn, bởi vì vực ngoại ma khí quan chú, đang tại lần lượt thức tỉnh. Chương 387, lựa chọn 3, chương 387, lựa chọn 3. Mà năm đó năm vị nhân vương bố cục, thật có một đạo cuối cùng bảo hiểm, chưa từng rơi xuống. đó chính là đoạn long thạch. Khối đá này một khi rơi xuống, đem triệt để ngăn cách phong ấn hạch tâm cùng liên lạc với bên ngoài, tự thành một phương tuyệt linh tử vực. Đến giờ, vô luận hạch tâm bên trong thiên ma dễ rủa như thế nào, ngoại giới ma khí như thế nào chảy ngược, đều không thể lại tẩm bổ hắn mảy may. Hắn đem biến thành vô nguyên chi hỏa, cây không dễ, chỉ có thể ở vĩnh hằng tiêu hao bên trong chờ đợi triệt để chôn vùi. Tô Lăng Nguyệt tư duy cực nhanh, lập tức nghi hoặc truy vấn, như thế cực kỳ trọng yếu chuẩn bị ở sau, vì sao năm đó không trực tiếp khởi động? Vách tường linh quang ảnh hiện lộ ra một loại ý vị phức tạp, có hồi ức, càng có hay không hơn tận tiết mới. Hỏi rất hay. Chỉ vì khởi động đoạn long thạch cần lượng lớn thiên địa bản nguyên chi khí làm ban đầu động lực. Năm đó bố trí xuống đại cấm lúc, mặc dù rút lấy thế gian tuyệt đại bộ phận linh khí dùng để cấu trúc phong ấn, nhưng giữa thiên địa còn có còn sót lại. Theo nguyên bản kế hoạch, chỉ đợi linh khí tự nhiên suy yếu đến điểm giới hạn, đoạn long thạch liền sẽ tự hành hấp thu cuối cùng này bản nguyên, hoàn thành khép kín. Thanh âm của nó bỗng nhiên trở nên trầm thống mà sục sôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, vượt ngoại thiên ma hung lệ cùng xảo trá, viễn siêu dự đoán. Ngay tại phong ấn sơ thành, linh khí còn chưa hoàn toàn khô kiệt tối hậu quan đầu, kẻ nước bến bờ tà thần bản thể nhóm tựa hồ đã nhận ra biến cố, lại không tiếc đại giới, điên cuồng trùng kích vết nước, ý đồ đầu nhập càng nhiều lực lượng, thậm chí cưỡng ép hình chiếu phân thân. Thế cục trong nháy mắt sụp đổ, không có thời gian, căn bản đợi không được linh khí tự nhiên khô kiệt, đoạn long thạch tự động rơi xuống một khắc này. Nếu như đương thời cưỡng ép khởi động đoạn long thạch, cần thiết rút ra linh khí, đủ để trong nháy mắt hút khô đương thời đã là nỏ mạnh hết đà mấy vị nhân vương. Bọn hắn làm mất đi lực lượng cuối cùng, lại không dư lực viễn trình vượt ngoại. Đến giờ, mặc dù có thể phong bế Lam Tinh bên này cái nước, nhưng vực ngoại bến bờ khe hở lại không cách nào quan bế, thiên ma cuối cùng rồi sẽ tìm tới mới xâm lấn đường tắt, hậu hoạn vô hạn. Thế là, lấy Nhiễm Mẫn cầm đầu năm vị nhân vương, làm ra cuối cùng quyết đoán. Từ bỏ chờ đợi đoạn long thạch, tập trung tất cả còn sót lại lực lượng, chủ động giết vào vực ngoại ma thổ. Bọn hắn chia ra năm đường, từ riêng phần mình nhân vương xuất lĩnh, thể phải tại năm đạo vực ngoại khe hở bến bờ, cưỡng ép hoàn thành phong cấm. Vách tường linh quang ảnh bởi vì kích động mà sáng tối chập chờn. Cái kia vừa đi, chính là Vĩnh Quyết. Bọn hắn mang đi giới này sau cùng quan huy, cũng lưu lại cái này chưa lại phong ấn. Chúng ta lúc trước coi là đã tiên tiên chi khí cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, phong ấn đi vào tự kiểm chế, nhân vương nhóm nếu có thể tất nó công tại vực ngoại, đoạn long thạch thả cũng không thả, đã không phải mấu chốt. Nhưng ai có thể ngờ tới, 2000 năm sau hôm nay, vực ngoại ma khí lại sẽ lấy loại phương thức này, từ Lam Tinh nội bộ tràn ngập, trả lại hạch tâm thiên ma. Vách tường linh bỗng nhiên tập trung tại đàm hành đám người. Bây giờ, thế cục bị chuyển. Năm đó bởi vì linh khí không đủ mà không cách nào khởi động đoạn long thạch, lại bởi vì cái này ma khí chảy ngược, nên đón khởi động duy nhất thời cơ. Các ngươi thân phụ luyện hóa ma khí chi năng, đây cũng là phá cục mấu chốt. Các ngươi nhiệm vụ chính là xâm nhập phong ấn cái nước, đến đoạn long thạch đầu mối chỗ, lấy làm hạch tâm, bố trí xuống hóa ma là linh chi trận. Từ các ngươi làm môi giới, chủ động dẫn đạo, luyện hóa ngoại giới rót ngược vào ma khí, đem nó chuyển hóa làm đủ để khởi động đoạn long thạch tinh khiết năng lượng. Một khi năng lượng tràn ngập, đoạn long thạch tầm vang rơi xuống, liền có thể triệt để khóa kín hạch tâm, để tên thiên ma này cũng không còn cách nào từ ngoại giới hấp thu một tia ma khí. Đám người nghe vậy, tâm thần kịch chấn, trong mắt lại dấy lên hừng hực đấu trí. Kẻ đến sau nhóm, viễn cổ chúng ta đã chảy hết một giọt máu cuối cùng. Bây giờ, vách tường linh thanh âm như là thái cổ hồng trung, dung khắp tâm hồn. Ta sẽ vì các ngươi mở ra thông hướng phong ấn hạch tâm cuối cùng thông đạo. Các ngươi sứ mệnh chính là xâm nhập trong đó, đem thả xuống cái kia vạn cổ chưa rơi đoạn long thạch. Cho dù các ngươi đã đạp phá tâm ma, nhưng chuyến này thập tử vô sinh, hạch tâm chỗ sâu, các ngươi đem trực diện thiên ma bản thể ăn mòn cùng thì thầm. Hiện tại làm ra lựa chọn a, là tiếp nhận tiên liệt di trí, đạp vào đầu này không đường về. Vẫn là như vậy quay người, là phàm trần lại tranh vài năm hơi tàn. Vách tường linh lời nói như là búa tạ, hung hăng nện ở mỗi người đạo tâm phía trên. Đáp lại nó là cơ hồ không có chút nào khoảng cách núi lửa buộc phát chiến ý. Kệ con mẹ hắn chứ thiên ma. Vi Huyền cái thứ nhất bạo hống lên tiếng, quanh thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hai mắt xích hồng như máu, sát khí ngút trời. Đám tiền bối có thể giết đến bọn hắn đầu người quần quận, lão tử cũng có thể. Chắc thắng trong tay ép thần kiếm, kiếm khí tê minh, thanh âm lạnh lẽo như băng. Kiếm trong tay đang vì này mà tồn. Trương Cửu cực chắp tay ngẩng đầu, trên trán màu trắng tóc cắt ngang trán không gió của vũ. Ta chi số mệnh nên như thế. Vượt ngoại tà thần, vừa vặn làm ta thương hạ vong hồn, đúc ta vô thượng thương hồn. Mã Ất Hùng cùng Đàm Hành liếc nhau, hai người cùng nhau tiến lên trước một bước. Mã Ất Hùng nhếch miệng, lộ ra mang tính tiêu chí cởi mở tiểu dung. Tiền bối, mở cửa a. Chúng ta những này khi hậu bối nếu là sợ chẳng phải là ném đi tổ tông 18 đời mặt? Không sai, giết đi vào. Vì Lam Tinh, không chết không thôi. Quân tinh sục sôi, chiến ý ngút trời. Giờ khắc này, ân oán cá nhân cùng kiêu ngạo đều đã đem thả xuống, một cô thuộc về nhân tộc truyền thừa bất diệt huyết tính cùng đảm đương. Tại những thiếu niên này thiên tiêu trên thân cháy hừng hực. Bích Linh Quang ảnh phát ra một tiếng mang theo vui mừng tán thưởng, toàn bộ ngọc bích bỗng nhiên bộc phát ra long lánh chói mắt hào quang. Quang mang bên trong thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Ánh mắt mọi người đều kiên định nhìn về phía khối kia lóe ra long lánh chói mắt ngọc bích. Đã như vậy, toàn bộ bình đài, không, là toàn bộ không gian bắt đầu khẽ chấn động. Ngọc bích về sau, cái kia vốn là kiên cố vách đá địa phương, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên, chậm rãi hiện ra một tòa to lớn, phong cách cổ xưa, tản ra mênh mông khí tức thanh đồng cửa lớn hình dáng. Cánh cửa phía trên khắc đầy cùng ngọc bích tương tự cổ lão đường vân, giờ phút này chính từng điểm một sáng lên. Các ngươi liền đi thôi. Nếu là các ngươi bỏ mình, ta liền đốt hết cuối cùng này một sợi tàn linh, tự bạo khí linh bản nguyên, đem cái này thiên, đất này, cái này ma, cùng nhau phong kín ở đây. Chương 388, ta là ai? 1. Chương 388, ta là ai? 1. Có thể nhiều khóa nó một khắc, liền vì nhân thế nhiều tranh một chút hy vọng sống. Mẹ! Đi! cùng đi chiếu cố cái gọi là vực ngoại tà thần, nhìn nó đến cùng lớn mấy quả đầu. Trước kia chỉ ở sách giáo khoa cùng trong hình ảnh nhìn, nói cái gì không thể nhìn thẳng, tà năng thực cốt. Lão tử hôm nay càng muốn nhìn xem, nó có hay không như vậy tà môn. Lời còn chưa dứt, Đàm Hành thân hình đã như mũi tên, dẫn đầu phóng tới thanh đồng cửa lớn, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó. Ha ha ha, các loại lão tử. Mã Ất Hùng cười lớn một tiếng, sải bước theo sát phía sau. Trương Cửu Cực một thanh đuốt mở trên trán cuồng vũ tóc cắt ngang trán, đem trường thương hướng đầu vai một khiêng, bước nhanh ở giữa, cất tiếng cười dài. Ta cây thương này, khát uống tà thần máu lâu vậy. Hôm nay, liền để nó uống cái. Thông khoái. Chúng thiếu niên nhìn nhau, trong mắt không hề sợ hãi, chỉ có chiến ý như liệt hỏa giấy lên. Sau một khắc, đạo đạo thân ảnh như lưu tinh phá không, dứt khoát kiên quyết xông vào cái kia thanh đồng cửa lớn bên trong. Con đường phía trước nguy hiểm, bọn hắn so ai đều rõ ràng. Không phải liền là chết sống có số, nghe theo mệnh trời. Mặc dù kết cục nhất định là thân tử đạo tiêu, vậy thì thế nào? Tại cái này võ đạo hưng thịnh, hào kiệt cùng nổi lên đại thế, hoặc là oanh oanh liệt liệt chiến, hoặc là cực hạn sáng chói đốt. Cái này mới là bọn hắn suốt đời sở cầu vô thượng lãng mạn. Vẫn là câu nói kia, đã đi võ đạo, như còn sinh lòng sợ hãi, do dự không tiến. Cái kia còn luyện cái giám võ, không bằng sớm làm về nhà khiêu vũ. Thanh đồng cửa lớn tại sau lưng chậm rãi khép kín, đem ngoại giới cuối cùng một tia sáng triệt để thôn phệ. Phía sau cửa thế giới, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không có thực địa, không có mai vòm, trên dưới tứ phương đều là vạn mèo chạy xuôi u ám vầng sáng, phảng phất đưa thân vào một cái to lớn sinh vật dạ dày bên trong. Đậm đặc như mực hắc ám cũng không phải là tử vật, mà là có ăn mòn tính thực thể, nó quấn quanh ở mỗi người hộ thể nội khí bên trên, phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, phảng phất tại không ngừng thăm dò, gặm nuốt lấy bọn hắn ý chí cùng năng lượng. Càng đáng sợ chính là cái kia ở khắp mọi nơi thì thầm. Nó không phải thông qua lỗ tai nghe thấy, mà là trực tiếp vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Đó là vô số loại ngôn ngữ, vô số loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ khinh nhẫn thanh âm, khi thì như khóc như tố, câu lên nội tâm mềm mại nhất bi thương. Khi thì điên cuồng rít lên, kích động lý trí đứt đoạn nóng nảy. Khi thì lại hóa thành người quen thuộc nhất, tín nhiệm nhất người thanh âm, ôn ôn nhuận ngữ khuyên ngươi từ bỏ, khuyên ngươi trầm luân. Ổn định tâm thần, giữ vững linh ngải. Chắc thắng khẽ quát một tiếng, thanh âm mang theo kiếm minh réo rắt, ý đồ chặt đứt cái kia chỗ nào cũng có ăn mòn. Quanh người hắn kiếm khí bừng bừng phân chấn, hóa thành vô hình bình chướng, đem bộ phận thì thầm ngăn cách bên ngoài, nhưng sắc mặt đã nghiêm trọng. Thao, địa phương quỷ quái này, đúng là mẹ nó tà tính. Mã Ất Hùng gắt một cái, song đao phía trên xích diễm lưu chuyển, nóng dực khí lãng bức lui ý đồ đến gần hắc ám, nhưng hắn thái dương đã gặp mồ hôi. Nơi này hoảng sợ không còn là cụ tượng hình tượng, mà là loại này nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, đối vị chi cùng vặn vẹo bài xích cùng run rẩy. Đàm Hành đi ở đằng trước, hai con mắt của hắn vẫn như cũ duy trì cái kia quỷ dị màu xanh lam, cực hạn băng hàn. Thánh băng huyết kinh vận chuyển tới cực hạn, đem hết thể ý đồ xâm nhập hắn thức hải tạm niệm cùng tâm tình chập chờn đều đông kết, nghiền nát. Hắn phảng phất một cái không có tình cảm tàu phá băng, tại sền sệt hắc ám cùng thì thầm bên trong ngạnh sinh sinh mở ra một con đường. Theo sát ta. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến không mang theo một tia gợn sóng, nó tại ăn mòn chúng ta. Trương Cửu Cực ngân thương như rồng, mũi thương điểm ra đóa đóa hàn mang, đem ngẫu nhiên từ trong bóng tối ngưng tụ thành hình không thể diễn tả xúc tu hoặc ánh mắt hư ảnh đồng xuyên, hắn hừ lạnh một tiếng. Giả thân giả quỷ, bản thể ở đâu? Đi ra cùng ta một trận chiến. Khiêu khích của hắn tựa hồ làm ra phản hiệu quả. Toàn bộ không gian chấn động mạnh một cái, phía trước hắc ám như là màn sân khấu bị một cái vô hình cự thủ xé mở. Bọn hắn phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận huyết nhục đầm lầy bên trong. Dưới chân là nhúc nhích che kín mạch máu cùng thần kinh mặt đất đạp lên nhuyễn nhị mà đầy có giãn, tỏa ra nồng đậm huyết tinh cùng mục nát khí tức. Bốn phía là không ngừng tạo ra lại thối giữa khí quan, vặn vẹo khuôn mặt, dây rủa thân thể. Bọn chúng cộng đồng tạo thành một bức sống sờ sờ, không ngừng biến hóa địa ngục hội quyển. Mà tại đầm lầy trung ương, là một cái to lớn vô cùng chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nhợt thịt. Cái kia béo thịt như là một viên nhiêu sóng trái tim, mặt ngoài bao trùm lấy vô số ánh mắt, nhân loại dã thú, căn bản là không có cách phân loại sinh vật. Tất cả con mắt đều tại cùng thời khắc đó mở ra, đồng loạt nhìn chăm chú xâm nhập đám người. Một đạo không cách nào phân biệt nơi phát ra, không cách nào giới định giới tính, lại ẩn chứa cực hạn điên cuồng cùng cổ lao ác ý niệm, giống như là biển gầm đánh thẳng vào mỗi người linh hồn. Ngoại trừ Đàm Hành, tất cả mọi người là thân thể kịch chấn, như gặp phải trọng kích. Đây chính là bị phong ấn ở đây vực ngoại thiên ma tà thần bản thể. Hoặc giả thuyết, là hắn tại phong ấn trạng thái dưới, có khả năng cho thấy bộ phận chân thực. Trong đội ngũ, Vũ Mộng đột nhiên ôm lấy đầu lâu, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hai mắt trong nháy mắt bị hắc ám tràn ngập, dưới làn da có vô số nhỏ bé đồ vật đang ngọ ngoại. Hộ thể nội khí sáng tối chập chờn. Nàng thở nhỏ tu tập tinh thần bí pháp, cảm giác viễn siêu thường nhân, giờ phút này cũng mang ý nghĩa nàng tiếp nhận càng kinh khủng, càng trực tiếp tinh thần trùng kích, mắt thấy là phải triệt để luân hãm. Tô Lăng Nguyệt thanh quát một tiếng, một đạo băng lam nội lực đánh vào nó trong cơ thể, tạm thời đông kết hắn bạo tẩu năng lượng, nhưng nàng sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Vẹn vẹn bị nhìn chăm chú liền suýt nữa để một vị thông qua gõ tâm quan tinh thần bí pháp thiên tài kém chút vạn kiếp bất phục. Nó nhìn chăm chú, có thể trực tiếp phóng đại trong chúng ta tâm hoảng sợ, dẫn động tâm ma. Chắc thăng cắn răng, áp thăng kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù. Hắn cũng đang toàn lực chống cự lại cái kia có nguồn gốc từ linh hồn phương diện uy áp, không thể nhìn nó con mắt. Vi Huyền gầm nhẹ, giang cưa chiến đao của vũ, chém vỡ mấy đầu từ huyết nhục trong đầm lầy rũa ra ý đồ quấn quanh hắn xúc tu, nhưng hắn động tác rõ ràng trở nên trì trệ, cái kia vô tận sát lục ý chí tại cái này thuần túy tà ác trước mặt, lại có chút không chỗ gắng sức bị đè nén cảm giác. Chương 389, ta là ai? 2, chương 389, ta là ai? 2. Người được. Hoảng sợ. Mỹ vị. Vô tận nói mớ tại mọi người bên tai quấn quẩn, mang theo tham lam vui vẻ, để trong lòng mọi người phát run. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đẽo thịt bên trên vô số con mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, càng nhiều xúc tu từ thuần túy ác ý ngưng tụ âm ảnh sinh vật từ bốn phương tám hướng hướng đám người vào tới. Đoạn Long Thạch ngay tại cái kia đĩa thịt đằng sau. Đàm Hành Thương Lam trong con mắt băng mang đại thịnh, hắn rõ ràng cảm giác được đĩa thịt phía sau có một cỗ hoàn toàn khác biệt nặng nề thê lương năng lượng ba động. Làm sao vượt qua? Cái đồ chơi này căn bản giết không hết. Mã Ất Hùng song đao giấy lên trùng tiên liệt diễm, đem đến gần âm ảnh sinh vật đốt thành cho bụi, nhưng càng nhiều quái vật liên tục không ngừng từ huyết nhục trong đầm lầy sinh ra. Giết không hết, liền vượt qua. Đàm Hành Thanh âm chém đinh chặt sắt, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Ta đến mở đường, các ngươi theo sát, tất cả lực lượng dùng cho xung phong cùng phòng ngự hai cánh. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể cái kia giao hòa sát khí cùng hàn ý hoàn toàn mới lực lượng ầm vang bộc phát. Thánh huyết hàn khí. Mở. Lấy Đàm Hành làm trung tâm, màu đỏ sẫm sát khí cùng màu xanh lam hàn khí không còn là giao hòa, mà là tạo thành một đạo nghịch quyển băng diễm phong bạo. Phong bạo những nơi đi qua, nhúc nhích huyết nhục bị đông cứng, sau đó bị sát khí ép thành một mịn, những cái kia âm ảnh sinh vật càng là như là gặp được khắc tinh, thét chói tai vang lên tiêu tán. Hắn lại lấy sức một mình, tại việc này sinh sinh kinh khủng máu triều bên trong, ngạnh sinh sinh cày ra một đầu ngắn ngủi băng sát thông đạo. Đi. Chắc thắng không chút do dự, kiếm quang hóa thành trường hồng, theo sát phía sau. Mẹ, liều mạng. Mã Ất Hùng, Vi Huyền bọn người giống giận, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, các loại áp đáy hòm võ học, bí pháp không cần tiền mình ra, dọn dẹp hai bên lối đi ý đồ khép lại trở ngại. Trương Cửu cực ngân thương như rồng, thương gia như lưu tinh, tinh chuẩn điểm giết từ tiền phương đánh tới bóng ma ma ảnh, hắn chầm chậm vào Đàm Hành thẳng tiến không lùi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng chợt bị hừng hực chiến ý thay thế tốc địch phía trước. Há có thể rơi vào người sau. Kháng cự. Vô vị. Ta thân ý niệm lần nữa quanh quẩn. Toàn bộ huyết nhục đầm lầy triệt để sôi trào. Càng nhiều con mắt khóa chặt Đàm Hành, cường đại tinh thần trùng kích như là ước vạn căn vô hình độc châm, hung hăng đâm về thức hải của hắn. Đàm Hành thân thể run lên bần bật, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn vọt tới trước tốc độ không giảm chút nào. Sâu trong thức hải, cái kia sau lưng có hai cánh, người mặc hoàng kim chiến giáp nguy nga quang ảnh lần nữa hiện hiện, trong tay liệt diễm chiến kiếm lóe ra thần tính quang huy, thay hắn gánh vác đại bộ phận tinh thần công kích. Hắn thương lam trong con mắt, băng phong tình cảm phía dưới, là siêu việt cực hạn cứng cỏi. Nhanh, ngay ở phía trước. Tô Lăng Nguyệt chỉ vào điệu thị hậu phương, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một tòa phong cách cổ xưa thạch đài, trên bệ đá lơ lửng một khối to lớn vô cùng, khắc đầy phù văn màu nâu xanh cự thạch Đoạn Long Thạch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông phá huyết nhục đầm lầy, đến thạch đài nháy mắt, từng tiếng càng không linh tích thủy âm thanh, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người sâu trong thức hải lợi ra, rõ ràng đến phảng phất trực tiếp nhỏ xuống tại linh hồn phía trên. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, cảnh tượng đột biến. Cái kia làm cho người buồn nôn huyết nhục đầm lầy hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là mỗi cá nhân tâm đáy nhất tuyệt vọng, nhất không dám đụng vào ác ngộng. Lần này huyễn cảnh, xa so với trước đó gõ tâm quan càng thêm hung hiểm, không chỉ có vô cùng chân thực, rõ ràng rành mạch, càng mang theo một cỗ thấu xương ác ý, đem bọn hắn hoảng sợ tùy ý và mèo phóng đại. Chắc thắng nhìn thấy mình kiếm khí mất khống chế, huyết đồ toàn tộc địa ngục cảnh tượng. Hắn thương yêu nhất muội muội Trác Uyển Thanh ngã trong vũng máu, dùng cặp kia đã từng tràn ngập tin cậy con mắt nhìn chăm chăm hắn, trong ánh mắt kia chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng tăng ác, phản phất tại nhìn chăm chú một đầu hất lên ra người ác quỷ. Mã Ất Hùng thấy được mình đi hướng trường thành, tại dị vực chiến trường, hắn trơ mắt nhìn xem từng thể bảo vệ huynh đệ, thân nhân bị dị tộc hành hạ đến chết, lại toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Hắn kính trọng nhất đại ca cùng thương yêu tam đệ Nguyễn Ảnh hiện hiện, chỉ vào hắn chửi ầm lên rùa đen rút đầu phế vật. Những cái kia sắp chết bọn chiến hữu phát ra tê tâm liệt phế gào thét, làm bậy vương tử. Ngươi bảo hộ không được chúng ta. Phế vật. Từng tiếng khắp huyết, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trương Cửu cực mắt thấy mình đạo tâm vỡ nát, trường thương bẻ gãy thảm trạng. Bạch Long tiên biến thành trò cười, vinh dự mất sạch. Trong nhà hắn giang kia gánh chịu vô số hồi ức sách mạn gạ cửa hàng, giờ phút này chợt ních từ nhỏ nhìn hắn lớn lên thân thích trường bối, bọn hắn không còn là hiền lành gương mặt, mà là thuần một sắt chỉ vào hắn, nước miếng văng tung tóe phê phán, trách cứ, đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng. Vi Huyền phát hiện mình triệt để trầm luân tại sát lục, hóa thân thành một đầu chỉ biết phá hư, không lý trí chút nào quái vật, gặp người liền giết, bị tất cả mọi người phỉ nổ. Liền ngay cả hắn kính trọng nhất đại ca, cũng đầy mặt thương tiếc cùng phẫn nộ, chỉ vào hắn nghiêm nghị quát lớn, khát máu ác lang. Ta không có ngươi dạng này huynh đệ. Băng Linh Tô Lăng Nguyệt quanh thân bị cực hạn băng hàn bao phủ, nàng hoảng sợ nhìn thấy, cái kia thương lan giang bạn cho nàng vô số ấm áp bình thường làm trải, tại nàng mất khống chế lực lượng dưới cấp tốc đông kết, hóa thành một mảnh không có chút nào sinh cơ băng điêu tử vực. Nàng muốn bảo vệ tất cả ấm áp, đều bị nàng tự tay chôn vùi. Vũ Ngộng, Đoan Mục Thụy, Phương Phi Ngang, bọn hắn không người có thể may mắn thoát khỏi, đều là trầm luân tại riêng phần mình sợ hãi nhất huyễn tượng bên trong, dãy rủa cầu sinh. Liền ngay cả Đàm Hành, cặp kia màu xanh lam đôi mắt chỗ sâu, cũng lần nữa phản chiếu ra cái kia phiến núi thây biển máu, chí thân bị hành hạ đến chết thảm kịch tái diễn. Mà lần này, huyễn tượng bên trong cái kia máu me khắp người phụ thân lại bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng oán độc đến cực điểm, thất vọng cực độ ánh mắt gắt gao đinh chủ hắn, phát ra khoan tim thấu xương chất vấn. Vì sao? Vì sao ngươi như vậy vô năng? Từng đạo rất nhỏ phảng phất đồ vật gì vỡ vụn dị hưởng, tại tĩnh mịch huyễn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng. Đó là đạo tâm xuất hiện vết rách thanh âm. Đám người xung phong tình thế im bặt mà dừng, mỗi người đều đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt hiện ra cực hạn thống khổ cùng dãy rủa, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại xuống dưới. Từ hoảng sợ sinh sôi xám trắng khí tức đang từ trên người bọn họ bị rút ra, như là chất dinh dưỡng nhìn về phía béo thịt bên trên cái kia vô số đóng mở không chừng tà dị đồng tử. Chương 390, ta là ai? 3, chương 390, ta là ai? 3. Mọi người ở đây hãm sâu riêng phần mình ngắc ngộng, tâm thần sắc bị triệt để thôn vệ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đàm Hành con người đột nhiên co lại, đối mặt trước mắt chí thân bị hành hạ đến chết huyết tượng, vô biên phẫn nộ cùng sát ý vỡ tung lý trí. Vô biên phẫn nộ cùng sát ý như núi lửa bắn ra, triệt để vỡ tung hắn một mực đau khổ duy trì lý trí phòng tuyến. Thánh huyết hàn khí mang đến tâm như lưu ly chi cảnh lúc này vỡ vụn, tầng kia che chở tâm thần cực hạn băng xương từng khúc tan rã, hắn nguyên bản băng lam thấu xương song đồng, như là bị màu mực nhuộm dần, đột nhiên khôi phục thành nguyên thủy nhất màu đen nhánh. Tại cái này triệt để mất khống chế biên giới, hắn bản năng liều lĩnh ý đồ dẫn động cái kia sâu thực tại linh hồn, nguồn gốc từ huyết thần đáng sợ chúc phúc, sợ ngược của nộ, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn tất cả ngoan lệ cùng kiên quyết trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Trong cơ thể cái kia phiến vốn nên theo hắn chiến ý gào thét mà sôi trào hải dương màu đỏ ngỏm, giờ phút này đúng là hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc. Cái kia cùng hắn huyết mạch tương liên, ngày đêm thì thầm lấy sát lục cùng chinh phục cuồng bạo năng lượng, như là bị một cái vô hình cự thủ triệt để xóa đi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cấu nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn tuyệt đối chống không cảm giác, đem hắn nuốt hết. Hắn bị từ bỏ. Bị vị kia hắn chỉ nghe tên, không thấy nó hình xương sọ chi chủ từ bỏ. Một đạo phảng phất từ vô số thế giới chiến giống hội tụ mà thành thẩm phán thanh âm, tại linh hồn hắn hạch tâm nổ vang. Người hèn nhát, không xứng được hưởng sát lục ban ân. Bởi vì hắn giờ phút này sinh sôi hoảng sợ bởi vì hắn nội tâm đối mặt huyễn tượng lúc thời khắc dao động cùng núi bước, hắn đã điếm ô vị kia tồn tại ném xuống ánh mắt, chọc giận tới tôn này chỉ tôn trọng lực lượng tuyệt đối cùng vô tận trinh phạt không thể diễn tả chi chủ. Ánh mắt đã bị thu hồi, quyền năng đều tức đoạt. Từ nay về sau, cái kia thiêu tận bát hoang cái kia phảng phất có thể hủy diệt hết thể cùng nộ cùng lực lượng hủy diệt, hắn sẽ lại cũng không thể vận dụng mảy may. Ý niệm tới đây, một cỗ trước nay chưa có băng lãnh tuyệt vọng, như là trong thâm nguyên dơ bẩn nhất vũ bùn, trong nháy mắt che mất đàm hành lồng ngực, đem hắn gắt gao giam cầm. Hoảng sợ bị đây tuyệt đối chống không vô hạn phóng đại. Trước kia tất cả tự tin, tất cả tự ngạo, tất cả lấy máu tươi đúc thành vinh dự, giờ phút này đều hóa thành bột mịn. Hắn từng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ võ đạo ý chí, hắn coi như sinh mệnh dũng mãnh tín nhiệm, tại cái này không thể nào hiểu được, không thể địch nổi tà thần vĩ lực trước mặt, lộ ra như thế được cười, không chịu được như thế một kích, như là lâu đài cắt sụp đổ. Nguyên lai, bóc đi tầng kia từ ngoại lực ban cho vũ lực, chân thực mình, đúng là hèn nhát như thế tự đại. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, ảm đạm, phản phất đang bị kéo vào vĩnh vô chỉ cảnh hám. Một tiếng từ sâu trong linh hồn tràn ra cười nhạo trong đầu quanh quẩn, hắn tự lẩm bẩm. Mỗi một chữ đều tràn đầy đối với mình triệt để phủ định. A nguyên lai, nguyên lai ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái ỷ lại ngoại lực phế vật. Cái gì dũng mãnh không sợ, cái gì võ đạo tín niệm, đã mất đi ngoại lực, ta chẳng phải là cái gì? Liên là chuyện tiểu lâm. Ngay tại đàm hành sắp triệt để hai mắt nhắm lại, trầm luân tại vô tận hắc ám thời điểm. Từng tiếng càng đau mình, giống như vạch phá vĩnh dạ luồng thứ nhất ánh dạng đông. Đống nhiên tại hắn sâu trong thức hải nổ vang. Một đạo cô động đến cực điểm, từ hắn thuần túy võ đạo ý chí biến thành huyết sắc đao ảnh, ngang nhiên phá vỡ mê vụ. Tại hắn sắp tịch diệt thức hải bên trong huy hoàng dâng lên. Đao ảnh chấn động. Đầu tiên hiện hiện là một vị áo lam trang phục, gánh vác trắng tinh trường đao tuấn giật thân ảnh. Hắn mặt mày ôn nhuận, lại tự có nghiêm nghị chính khí, nhìn về phía Đàm Hành ánh mắt trong suốt như băng, thanh âm ôn nhuận lại mang theo trạng phá hư ảo lực lượng. Thâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Bát tự châm nôn như hồng trung đại lữ, đẩy ra tầng tầng mê trướng. Lời còn chưa dứt, trong gió chi thần thân ảnh mỉm cười băng tán. Huyết sắc đao ảnh lại chuyển, một cỗ bất thường tà quỷ sát khí phóng lên tận trời. Một vị vai khiêng miên nào, hình dung hèn mọn đầu chọc lão tăng ngưng tụ thành hình. Hắn toét ra một ngụm răng vàng, nhai răng cười ở giữa đều là không chút kiêng kỵ tùy tiện. Kiệt kiệt kiệt. Ta huyết đao môn dưới, chỉ cầu giết người phóng hỏa, khoái ý ân cửu. Quản hắn là rất chim đồ chơi, chém chính là. Khoái ý ân cửu sát phạt chân ý xông lên tận trời, đầu chọc lao tăng thân ảnh tiêu tán theo. Không chờ Đàm Hành tế phẩm, đao ảnh lần thứ ba chấn động, một đạo cầm trong tay loan đao, gồm cả ba phần tà khí, ba phần lưu manh thanh niên thân ảnh ngưng tụ. Hắn hướng Đàm Hành ngạo lớn như mày. Tiểu tử, nhớ kỹ, là nam nhân, cũng đừng bị những cái kia cầu thí quy củ trói buộc. Chúng ta hành tẩu giang hồ, câu liền là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Ngươi quản hắn người bên ngoài thấy thế nào? Đao của ngươi, chỉ cần hỏi ngươi tâm. Lời còn chưa dứt, thân ảnh vỡ nát. Trước một khắc còn tỏa ra ba đạo thân ảnh huyết sắc đao ảnh, giờ phút này đem tất cả bên ngoài lộ vẻ quang hoa đều thu liễm, tại Đàm Hành thức hải bên trong lặng im lơ lửng. Màu đỏ tươi huyết sắc như thủy triều thối lui, chậm rãi lắng đọng, nội liễm. Cuối cùng, tất cả dị tượng đều tiêu tán. Lơ lửng tại trung ương thức hải của hắn không còn là cái gì kinh thiên động địa thần binh hư ảnh, cũng không bất luận cái gì lực lượng ngoại lai ấn ký, mà là một thanh hắn quen thuộc đến khắc vào cốt tùy đao. Đúng là hắn phụ thân hy sinh sau, hắn tự tay tiếp nhận, cũng lời thể kế thừa ý chí bội đao. Cái kia tuần dạ ti bình thường nhất, tiêu chuẩn nhất chế thức binh khí, dạ nhận. Thân đao giản dị, không sắc khí, vô thần vận. Nó liền như thế nhẹ nhàng trôi nổi, như là vô số cái trong đêm trường, nó cùng nó chủ nhân một dạng, trầm mặc, kiên định, thủ hộ lấy khói lửa nhân gian, thủ hộ lấy mọi người, cũng thủ hộ lấy tiểu gia. Nhưng mà, chính là như vậy một thanh phổ thông dạng nhận giờ phút này mang cho Đàm Hành tâm linh trùng kích, nhưng còn xa so bất luận cái gì lực lượng cuồng bạo đều muốn to lớn. Nó đại biểu, không phải từ bên ngoài ban ân, mà là hắn Đàm Hành ban sơ lợi thể, thuần túy nhất tín niệm, cùng mất mà được lại chân thực mình. Là tại hắn nhỏ yếu lúc, vì người nhà, liền dám độc thân xâm nhập hoang dã, lấy mệnh tương bác huyết tính dũng khí. Là quý gối phụ thân trước mộ, hắn móng tay bóp vào trong thịt, hắn đỏ lên viền mắt lập xuống nhà này ta đến khiêng lời thế lúc, không dung lùi bước trách nhiệm cùng đảm đương. Là vô số lần sinh tử một đường, cùng hắn chạm phá tuyệt cảnh, chém giết đẫm máu, duy nhất có thể dựa vào đồng bạn. Chương 391, khinh nhẫn, 1, chương 391, khinh nhẫn, 1. Là nhận hết đối xử lạnh nhạt quất đủ, không người có thể tố, ngồi một mình đêm dài lúc, chỉ có băng lãnh lưỡi đao trên thân, phản chiếu ra cặp kia vĩnh viễn không bao giờ túi đầu sáng rực đôi mắt. Cũng chỉ có nó bồi mình một đêm lại một đêm. Hết thảy hư ảo bong ra từ màng, bản tâm tại lúc này trở về. Sâu trong thức hải, trôi này lại so với bình thường còn bình thường hơn dạ nhận lặng im lơ lửng. Lưỡi đao thân pha tạp, tràn đầy chiến đấu lưu lại vết khắc, nó im mắng, lại phảng phất tại gõ hỏi linh hồn, đang đợi một đáp án. Ngay tại cái này vĩnh hằng yên tĩnh sắp ngưng kết máy mắt, một cái tay, một cái nổi gân xanh, che kín cũ mới vết thương tay, đột nhiên xé rách hắc ám, năm ngón tay như sắt, chậm rãi cầm cái kia quen thuộc chôi đao. Hắc ám, ầm vang vỡ nát. Tiên lặng ý thức, như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt diễm, trùng thiên lại cháy lên. Bốn. Trong thức hải, cái tay kia vững vàng cầm dạ nhận chôi đao. Chân thực cảm giác giống như thủy triều vào tới. Giờ khắc này, phiêu bạc thuyền cô độc rốt cục chạm đến kiên cố bờ, lạc đường lữ nhân rốt cục nhìn thấy trở về nhà đèn đuốc. Tất cả ngoại lực ban cho phù phiếm lực lượng bị đều bóc ra, lưu lại là thiên truy bách luyện võ đạo ý chí, là hòa vào huyết mạch bản năng chiến đấu, là thủ hộ chí thân, kế thừa cha chi tranh tranh lợi thể. Ta không phải phế vật. Đàm Hành thì thầm, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo phá rồi lại lập trầm ngưng. Lực lượng của ta, cho tới bây giờ liền không chỉ là ai ban cho. Hoảng sợ huyễn tượng bên trong, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia khôi phục thanh minh trong đôi mắt, đã không còn mất khống chế của nộ, cũng không thấy băng lãnh tuyệt vọng, chỉ có như tảng đá kiên định. Nó ở chỗ này, tại máu của ta bên trong, tại trong xương ta mỗi một lần hô hấp bên trong, tại ta nắm chắc cây đao này bên trong. Trong thức hải, chuôi này một mạc dạ nhận bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Quang mang kia cũng không phải là huyết sắc, cũng không phải băng lam, mà là thuần túy nhất, ẩn sâu nhất ý chí chi quang. Quang mang đi tới, sâu trong linh hồn mù mịt đều xua tan, tà thần thì thầm cùng hoảng sợ huyễn tượng như băng tuyết tan rã. Phong ấn hạch tâm bên trong, đứng thẳng bất động tại chỗ Đàm Hành, thân thể chấn động mạnh một cái. Bao phủ tại trên người hắn xám trắng hoảng sợ khí tức, như là bị vô hình chi nhận chặt đứt, trong nháy mắt băng tán. Quanh người hắn cái kia nguyên bản bởi vì tà thần thì thầm bị phá mà hỗn loạn thánh huyết hàn khí, lấy một loại hoàn toàn mới càng thêm lương thực phương thức một lần nữa ngưng tụ. Không còn là sát khí cùng hàn khí đơn giản giao hòa, mà là hắn tự thân võ đạo ý chí làm hệ tâm, thống ngự quanh thân tất cả lực lượng bản ngã chi lực. Đàm Hành trong tiếng hít thở, một chữ xuất khẩu, như kinh lôi nổ vang sâu trong linh hồn. Hoảng sợ huyễn ảnh bên trong, huyết phủ đồ ứng thanh mà hiện. Một đao vung lên, một đạo cô động đến cực hạn, vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại đao ý tràn trề bừng bừng phân chấn. Đạo này đao ý, không chạm lục thể, không chạm năng lượng, chuyên chạm hư ảo, lộng quyền tâm ma. Trước mắt vô cùng chân thật kinh khủng huyễn tượng, như là bị xé nứt bức tranh, kịch liệt vặn vẹo sau, hoàn toàn tan vỡ. Đàm Hành hai mắt thông suốt mở ra, trong mắt tinh mang như điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Tâm mắt khôi phục, huyết nhục trong đầm lầy, đám người vẫn ham sâu riêng phần mình tâm ma huyễn cảnh, khuôn mặt vặn vẹo, đau khổ dãy rủa. Mà cái kia che kín tà dị đồng tử khổng lồ béo thịt về sau, tượng trưng cho tuyệt đối phong ấn đoạn long thạch, vẫn như cũ tản ra phong cách cổ xưa nặng nề ánh sáng nhạt. Mà liên tại mảnh này trong hỗn loạn, những cái kia từ tà thần lực lượng ngưng tụ hoảng sợ ma ảnh, đã nhận ra cái này dị loại thoát khốn. Bọn chúng lập tức bỏ qua những cái kia còn tại tiếp tục sản xuất hoảng sợ tư lương như là người được mùi máu tươi linh cầu, dãy rùa vặn vẹo lên vòng qua không cách nào nhúc nhích đám người, từ bốn phương tám hướng hướng phía Đàm Hành. Mảnh này trong đầm lầy duy nhất thanh tỉnh người điên cuồng đánh tới. Những này tà thần thân thuộc mục đích minh xác vô cùng, chấm luân người hoảng sợ, mới là thần minh khát vọng lương thực. Mà cái này tránh thoát lồng giam biên số, nhất định phải lập tức thanh trừ. Trong chốc lát, ma ảnh lay động, gió tanh đập vào mặt. Đàm Hành trong mắt hàn mang tăng vọt, đối mặt mãnh liệt mà đến ma ảnh thủy triều, hắn không lùi mà tiến tới. Trong tay huyết phù đồ phảng phất cùng hắn tân sinh ý chí của mình, đột nhiên bộc phát ra hừng hực huyết quang. Thân hình hắn như điện, ngang nhiên xông vào ma ảnh trong đám. Đao quang lóe sáng, như huyết sắc phong bạo quét sạch bát phương. Mỗi một đao đều tinh chuẩn, ngoan lệ, ẩn chứa trạng phá hư hảo ý chí kiên định. Ma ảnh chạm vào liền tan nát, phát ra y mắng kêu rên, nhao nhao bạo tán thành đạo nói xám trắng khí lưu, thất kinh trốn về béo thịt bên trên cái kia vô số nhúc nhích tà đồng tử bên trong. Bất quá một lát, đao quang thu lại. Nguyên bản ma ảnh trùng điệp huyết nhục đầm lầy, vì đó một thanh, chỉ còn lại có cầm đao đứng ngạo nghễ Đàm Hành, cùng chung quanh những cái kia còn tại cùng tâm ma vật lộn đồng bạn. Hắn thủ đoạn khe khẽ rung lên, huyết phù đồ phát ra từng tiếng càng đau mình, đem thân đao nhiễm cuối cùng một sợi xám trắng tà khí triệt để đánh sơ xác. Dậm chân hướng về phía trước, ngựa đầu nhìn thẳng cái kia che kín tà đồng tử khổng lồ nhỏ thịt, Đàm Hành khàn giọng cười dài, âm thanh chấn khắp nơi. Đến a. Liên điểm ấy cát lượng, cũng xứng xứng thần. Tiếng nói tại cái này tĩnh mịch huyết đục trong đầm lầy quanh quẩn, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng khiêu khích. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia to lớn tà dị béo thịt phảng phất bị câu nói này triệt để chọc giận, trên đó dày đặc vô số tà đồng tử bỗng nhiên trở lên. Chỗ sâu trong con ngươi, hỗn loạn bị một loại vô cùng rõ ràng nổi giận chi sắc thay thế, vô số đạo ánh mắt như là thực chất gai độc, hung hăng đính tại Đàm Hành trên thân, muốn đem hắn xé nát. Đàm Hành bén nhạy bắt được cái này cảm xúc biến hóa, hắn không những không sợ, khóe miệng ngược lại bứt lên một vòng hung lệ độ cong. Có ý thức, các ngươi những này cái gọi là tà thần, nguyên lai cũng sẽ có cảm xúc, nguyên lai cũng sẽ bị chọc giận. Hắn dừng một chút, cảm thụ được trong tay huyết phù đồ truyền đến băng lãnh xúc cảm, cùng ở sâu trong nội tâm cái kia cố tân sinh không sợ hết thể ý chí. Hắn đón cái kia đủ để khiến linh hồn đông kết phẫn nộ nhìn chăm chú, mỗi chữ mỗi câu. Như vậy, lấy hoảng sợ vì lương từ ngươi. Mình, nhưng từng thưởng thức qua hoảng sợ tư vị. Đàm Hành tiếng nói vừa ra nháy mắt, huyết sắc đẽo thịt bên trên tất cả tà dị đồng tử kịch liệt rung động. Một cỗ trước nay chưa có đậm đặc tà ý như sóng chiều quét sạch ra, làm cả không gian cũng vì đó ngưng trệ. Hán, từ vô hạn sinh linh hoảng sợ ý niệm bên trong đạn sinh ý chí tập hợp thể, chấp trưởng hoảng sợ quyền hành. Chương 392, khinh nhẫn 2, chương 392, khinh nhẫn 2. Chỉ cần thế gian này vẫn còn tồn tại một tia hoảng sợ, hắn liền tuyên cổ bất diệt. Nhưng mà, ngàn năm trước đó, hắn gặp phải một đám không thể nào hiểu được thức ăn. Đó là một đám nhân loại mạnh mẽ, bọn hắn dám trực diện tại hắn. Vô luận hắn như thế nào bệnh tuyệt vọng với cảnh, đều không thể từ trên người bọn họ hấp thu đến nửa phần hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhìn đến, những người kia một khi phát hiện tự thân toát ra mảy may ý sợ hãi, liền sẽ không chút do dự tự đoạn sinh cơ, lấy tử vong triệt để đoạn tuyệt hắn lương thực. Trận chiến kia, hắn cuối cùng bị phong ấn nơi này. nơi đây sinh linh tuyệt tích, hắn không thể nào hấp thu hoàng sợ chi lực, như là lục bình không dễ, thần cách bản nguyên bị cấm chế ngày đêm rút ra, luyện hóa. Hơn 2000 năm dài dằng dặc làm hao mòn, hắn quyền hành gần như tiêu tán, thần cách bản nguyên cũng gần như triệt để vỡ vụn. Nhưng ngay tại hắn sắp quy về vĩnh hằng yên lặng lúc, một cỗ trong cõi u minh liên hệ để hắn cảm ứng được sinh ra chi địa bản nguyên khí tức. Nhờ vào đó, hắn ngạnh sinh sinh từ vẫn diệt biên giới dãy rủa trở về, không còn là nước không nguồn, có thể chậm rãi hấp thu cái này tơ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi tự thân. Hắn tin tưởng vững chắc, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thoát khốn mà ra. Mà giờ khắc này, lại có sinh linh lại lần nữa đặt chân mảnh này phong ấn chi địa. Ý vị này, hắn rốt cục có thể một lần nữa hấp thu hoàng sợ, nặng cố quyền hành. Nhưng trước mắt này cái nhân loại nhỏ bé, lại để nó lần nữa cảm nhận được cùng ngàn năm trước không có sai biệt khí tức, không có hoàng sợ, không có sợ hãi. Hắn dựa vào tồn tại căn cơ, lại một lần nữa ầm vang sụp đổ. Nếu không phải bị cái này 2.0005 phong ấn ngày đêm làm hao mòn, khiến hoàng sợ bản nguyên gần như khô kiệt, hắn làm sao đến mức suy yếu đến tận đây? Tuy là hiển hóa chút ít này không đáng nói đến hoàng sợ ma khôi, bây giờ đều trở nên gian nan như vậy. Những này yếu đuối không chịu nổi tạo vật, cùng hắn toàn thịnh thời kỳ dưới trướng cái kia đủ để khiến thiên địa biến sắc sợ vì sợ mà tâm rung động quân đoàn so sánh, đơn giản như là trò đùa. Ngươi ngược lại là nói a, ngươi sẽ biết sợ sao? Tập trung ba. Đàm Hành lần nữa gầm thét, nhưng này tà đồng tử run rẩy dữ dội đã là tốt nhất đáp lại. Hắn khàn giọng cười giận dữ, tiếng như tiếng sấm, quanh thân cô đọng ý chí cùng tinh lực cầm vàng một phát, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhân đao hợp nhất, ngang nhiên chém về phía cái kia run sợ nhập thịt. Nhìn xem Đàm Hành vọt tới thân ảnh cùng cái kia sen lẫn khinh thường cùng hung lệ chất vấn, vô tận phẫn nộ tại tà thần ý niệm bên trong bốc lên. Hoảng sợ, hắn sẽ hoảng sợ sao? Cái vấn đề này bản thân liền là đối hắn quyền hành ác độc nhất khinh nhẫn. Toàn bộ huyết nhục đầm lầy kịch liệt sôi trào, co vào, cái kia to lớn nhễu thịt bên trên, vô số tà đồng tử bởi vì cực hạn phẫn nộ mà xung huyết, hóa thành một mảnh đỏ sậm. Một cỗ viễn siêu lúc trước, mang theo cổ lão, mục nát, nhưng như cũ bảng bạc ý chí ầm vang giáng lâm, gắt gao khóa chặt vọt tới Đàm Hành. Thức ăn, thức ăn. Một đạo mơ hồ không rõ, lại trực tiếp vang vọng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn gào thét chấn động ra đến. Huyết nhục trong đầm lầy, những cái kia còn tại huyễn cảnh bên trong dãy rủa đám người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Huyễn tượng dù chưa phá, nhưng bọn hắn tiếp nhận áp lực đống nhiên tăng gấp bội. Đang tại xung phong Đàm Hành đứng núi chịu sào, cảm giác giống như là bị vô hình cự truy đập trúng ngực, khí huyết một trận cuộn cuộn, nhưng hắn cái eo thẳng tắp, trong tay huyết phù đồ vù vù không ngừng, huyết quang đại thịnh, ngạnh sinh sinh đem cái kia tinh thần trùng kích hơn phân nửa chém ra, hóa giải. Hắn bị cỗ này cường hành tinh thần trùng kích ngăn trở thế sông, thân hình dừng lại, nhìn về phía cái kia huyết sắc nhũ thịt, nhếch môi, tiếu dung càng dữ tợn. Xem ra, ta nói đúng, ngươi quả nhiên cũng sẽ sợ sệt. Chỉ bằng ngươi cũng xứng khi thần. Thật không có một điểm bức cách. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ này tinh thần trùng kích tuy mạnh, lại cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ, kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác, như là một cái bệnh nguy kịch cự nhân, chỉ có dọa người không xương, bên trong sớm đã lộ sạch. Hắn quá hư nhược. Hơn 2000 năm phong ấn làm hao mòn, cơ hồ ép khô hắn thần cách bản nguyên. Vừa rồi vì đồng thời vây khốn nhiều người như vậy, chế tạo đủ để dẫn phát nội tâm tầng sâu nhất hoảng sợ huyễn cảnh, đã là hắn điều động còn sót lại đại bộ phận lực lượng. Giờ phút này bị Đàm Hành triệt để chọc giận, liều lĩnh tạo áp lực, ngược lại để Mã Ất Hùng bọn hắn đối mặt những cái kia hư ảo hoảng sợ huyễn cảnh bắt đầu trở nên không ổn định, biên giới chỗ thậm chí xuất hiện vặn vẹo cùng vết rách. Đàm Hành quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn hắn nguyên bản cực độ dễ rủa thống khổ khuôn mặt, tựa hồ bình hòa một chút, thậm chí có mấy người mí mắt khẽ nhúc nhích, có dấu hiệu thức tỉnh. Hắn bén nhạy bắt được điểm này biến hóa, trong nháy mắt hiểu ra, cái này ta thần đã là nọ mạnh hết đà. Duy trì cái này phạm vi lớn hoảng sợ huyễn cảnh, đối với hiện tại hắn mà nói, là to lớn gánh vác. Duy trì không được sao? Lão giả, Đàm Hành hét to, thanh âm mang theo không lưu tình chút nào trào phúng, ngươi thằng hề trò xiếc, liền muốn phá. Phản phất là để ấn chứng hắn, đám người quanh thân cái kia sự sợ hãi vô hình ở trường, đột nhiên một trận hỗn loạn, như là vỡ vụn mặt kính, đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Huyết nục trong đầm lầy, Mã Ất Hùng, Chắc Thắng, Trương Cửu Cực bọn người tuần tự bừng tỉnh, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi tuôn như nước, ánh mắt bên trong còn lưu lại không thể tan hết hồi hộp. Bọn hắn mở mịt nhìn quanh, nhìn thấy cầm đao mà lập, khí thế trùng thiên Đàm Hành, cùng phía trước cái kia tản ra vô tận ác ý cùng tức giận kinh khủng nhũ thịt, trong nháy mắt minh bạch thế cục. Bao phủ tại bọn hắn ý thức hoảng sợ huyễn cảnh, phá. Nhưng mà, mọi người ở đây thoát khốn giờ khắc này, cái kia to lớn nhễu thịt phát sinh vô cùng quỷ dị biến hóa. Tất cả phẫn nộ, tất cả ác ý, giống như nước thủy triều cuốn ngược mà quay về, hướng vào phía trong điên cuồng hội tụ. Nhễu thịt mặt ngoài cái kia vô số nhúc nhích tà đồng tử, quang mang cấp tốc cảm đạm, dập tắt, phản phất trong đó lực lượng bị cưỡng ép rút ra. Liền ngay cả nhễu thịt bản thân, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, khô cát, phản phất bị trong nháy mắt móc giống bên trong. Hắn từ bỏ duy trì phạm vi lớn huyễn cảnh, hắn đem hoảng sợ thần cách bên trong còn sót lại điểm này bản nguyên lực lượng, triệt để thiêu đốt. Không phải là vì chế tạo hoảng sợ, mà là vì cực hạn hủy diệt. Hủy diệt cái này nhiều lần khiêu khích thần uy, để hắn hồi tưởng lại không chịu nổi chuyện cũ sâu kiến. Ầm ầm. Khô quắc nhễu thịt trung ương, một đoàn cực hạn phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng xám trắng chi khí bắt đầu xoay tròn, bành trướng. Cái tia xám trắng chi khí cũng không phải là hư vô, trong đó phản phất có vô số trương thống khổ vặn vẹo khuôn mặt tại kêu rên, dãy rủa, có nhân loại, có cự thú, còn có đủ loại hình thù kỳ lạ sinh linh. Chương 393, khinh nhẫn 3, chương 393, khinh nhẫn 3. Đó là hắn thôn vệ vô số sinh linh sau, ngưng tụ mà thành tinh thuần nhất hoàng sợ bản nguyên. Sám trắng chi khí kịch liệt lúc đích, kéo du ơi, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ lại tản ra kinh khủng uy áp hình người hình dáng. Cùng ngay đồng thời, một cỗ nặng nề, cổ lão, mang theo kim thạch âm vàng chi ý khí tức sơ sát, bắt đầu tràn ngập ra, cỗ khí tức này cùng tà thần bản thân hỗn loạn tà ác không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị hòa làm một thể, tạo thành một loại làm cho người hít thở không thông uy áp. Đàm Hành con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn từ cái kia dần dần thành hình hình người hình dáng bên trên, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có, làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Rốt cục, xám trắng chi khí triệt để ngưng kết. Một bóng người, lặng lặng trôi nổi tại Đàm Hành trước mặt mọi người. Màu đen cổ bào tàn phá rủ xuống, lại không thể che hết cái kia phần bẩm sinh khí khái, rộng thùng thình ống tay áo tại tĩnh mịch bên trong không gió mà bay, trên đó ảm đạm mây văn phủ lục mơ hồ lưu chuyển lên qua lại hào quang. Màu mực tóc dài như thác nước rủ xuống thắt lưng, vẹn vẹn từ một đoạn tái nhợt không biết xương châm lỏng lẻo buộc lên bộ phận. Mặt mũi của hắn bao phủ tại một mảnh hơi nước mông lung về sau, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra gầy gò hình dáng cùng duyên dáng cầm đường cong, nghiễm nhiên một bộ tiên phong đạo cốt chi tư. Nhưng mà, cùng cái này thân phiêu giật xuất trần luyện khí sĩ trang phục hình thành như tê liệt tương phản, là cặp mắt kia. Cái kia tuyệt không phải nhân loại vốn có đôi mắt, mà là hai đoàn xoay chậm chậm, từ tinh thuần nhất hoảng sợ bản nguyên ngưng tụ tái nhợt vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, phản chiếu lấy chúng sinh trầm luân, vạn vật tàn lụi đáng sợ cảnh tượng, chỉ cần liếc bên trên một chút, liền đủ để khiến tâm trí không kiên người tâm thần thất thủ, vĩnh viễn đọa lạc vào huyễn cảnh. Trong tay hắn cũng không thực thể binh khí, chỉ có một đạo không ngừng mà mẹo, co rối xám trắng khí lưu, ngưng tụ thành một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm hình dạng. Nhiếp Liên, vương tử, là ngài. Thế nào lại là ngài? Đang chuẩn bị lại lần nữa liều mạng Đàm Hành, thân hình đống nhiên một trận, ngạnh sinh sinh phanh lại thế sông. Một bên Mã Ất Hùng, chắc thắng, Trương Cửu Cực bọn người càng là con ngươi địa chấn, trên mặt viết đầy hoang đường cũng khó có thể tin. Cái kia tự sinh linh trong sự sợ hãi sinh ra, điều khiển chúng sinh tâm ma, cơ hồ đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh tà thần hóa thân. Cái này đang phát ra tịch diệt cùng chẳng lành khí tức ma khôi, lại từng bích linh được tôn xưng là vương tử. Tiền bối, ngài nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đàm Hành mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt giữa không trung khí tức kia còn tại không ngừng kéo lên ma khôi, trong lòng niệm bên trong tật âm thanh truy vấn. Tay cầm đao của hắn vững như bàn thạch, nội tâm cũng đã nhấc lên ngập trời cự sóng. Bích linh thanh âm mang theo vượt qua ngàn năm tang thương cùng đau thương, cấp tốc tại mọi người tâm hồ bên trong tan ra một đoạn bị phủ đuổi chân tướng. Hán, chính là 2000 năm trước, tự tay kết thúc này ma anh linh thứ nhất ta. Trước mắt cố này ma khôi thân thể, nó hay tâm, chính là ta võ trác người trong nước vương. Nhiễm Mẫn bệ hạ duy nhất dòng dõi. 2000 năm trước, Nhiễm Mẫn nhân vương xuất cả nước tu sĩ hao phí vô số đại giới, rốt cục đem này ma kiểm chế ở đây, nhưng ở nơi đây bố trí xuống phong long đại cấm nhất định phải lấy một vị tâm trí chi kiên trí thuần cường giả thần hồn làm dẫn, chủ động dung nhập phong ấn hạch tâm, mới có thể triệt để bắt sống khóa kín kẻ này. Đương thời, nam gần nhược quán Nhiễm Liên vương tử, liền có kết đan kỳ tu vi, lại là vạn năm khó gặp xích từ đạo tâm tư thuần túy, ý niệm chí kiên. Chỉ có hắn có thể tiếp nhận chủ động rộng mở thức hải, tiếp nhận cũng dẫn đạo thiên ma ý chí cái kia vô biên vô tận kinh khủng phản vệ. Thế là vương tử hắn, cam nguyện hóa thành trận nhãn. Hắn chủ động bung ra thức hải, câu dẫn xuất từ thân hoảng sợ cùng chấp niệm, lấy tự thân làm mồi nhử, đem vô biên hoảng sợ dẫn vào bản thân, lại lấy suốt đời tu vi cùng thần hồn là khóa, ngạnh sinh sinh đem cái này tà vật kéo vào cái này vĩnh hằng phong ấn hạch tâm. Ta đến nay vẫn nhớ rõ vương tử cuối cùng cái kia đạo truyền khắp thức hải thần niệm. Bích linh thanh âm nhẹ nào, hắn nói: phụ vương, các vị yêu đi đầu một bước, duy nguyện dùng cái này thân thể tàn phế đốt hết hoảng sợ, đổi ta võ trác vạn thế thanh minh. Hắn thành công, tà thần bị phong ấn, nhưng vương tử chính hắn, lục thể của hắn đang sợ hãi dòng lũ cọ rửa dưới sớm đã chôn vùi, thân hồn của hắn vì trở thành toàn diện trận nhãn cũng thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại dưới cái kia ban sơ bị chủ động dẫn xuất, tiếp theo bị tà thần ô nhiễm và mẹo vô hạn phóng đại cuối cùng một tia hoảng sợ ý niệm. Chúng ta vốn cho rằng vương tử cái này sợ ý niệm sớm đã theo tuế nguyện tiêu tán, tuyệt đối không nghĩ tới ngày này ma như thế ác độc, nó càng đem cái này sợi đại biểu cho hy sinh cùng bảo vệ ý sợ hãi người vương tử này lưu tại thế gian sau cùng vết tích, cưỡng ép dung luyện vặn vẹo trở thành bây giờ bộ dáng này, một bộ chỉ có vương tử hình dáng tướng mạo cùng lực lượng, lại chỉ vì chấp hành hủy diệt khôi lỗi. Bích linh thanh âm tràn đầy vô tận bi phẫn, chân tướng như là cựu thiên kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy huyết nhục đầm lầy lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia ma khôi quanh thân phát ra sám trắng khí lưu tại uy mắng và mẹo. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại cái kia huyền báo thân ảnh phía trên, tâm tình phức tạp khó tả. Cái kia không còn vẹn vẹn một cái cần tiêu diệt địch nhân, càng là một đoạn bị tùy ý trà đạp bi tráng sử thi, một cái bị vĩnh hằng làm bẩn cao khiết anh linh. Đàm Hành lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn nhìn chăm chú cặp kia tái nhợt vòng xoáy, phản phất có thể xuyên tấu 2.0005 thời gian, nhìn thấy cái kia phong hoa tuyệt đại vương tử, là như thế nào mang theo quyết tuyệt mỉm cười, thản nhiên bước tới vĩnh hằng hy sinh. Nguyên lai, là như thế này. Đàm Hành tự lẩm bẩm, trong tay hắn huyết phù đồ tựa hồ cảm nhận được chủ nhân khoái động tâm tư, phát ra trầm thấp mà thương xót vụ vụ. Trên mặt hắn lúc trước chiến ý cùng hung lệ chậm rãi thu liễm, một cỗ càng thêm thâm trầm, càng thêm hừng hực tình cảm tại trong lồng ngực phun trào, ngưng tụ. Đây không phải là lùi bước, mà là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu nhất.